Quy 1 chương 166, chương 166 thần đạo. Chương 166 thần đạo. Trong núi tu luyện không biết 5 tháng, thấm thoát lại là mấy tháng đi qua, cách Thích Trạch vào ngũ hành tông lúc đã có 2 năm thời gian. Tu vi của hắn lại là đột bay mạnh tiến, ngay tại năm thứ 3 đầu năm thời điểm, Lặng Yên tu thành ngưng sát tâm pháp đệ ngũ trọng, từ đó huyền âm chân khí chân chính luyện hóa ngũ hành sát khí chi tính, sinh sôi không ngừng, không giả bên ngoài cầu. Mà kêu bảo cờ bên trong cất giấu ngũ hành sát khí vừa vặn dùng hết cuối cùng một tia, đủ thấy thiên cơ tử đối với Thích Trạch cảnh giới tu hành tính toán chi tinh chuẩn, Thích Trạch càng là tu luyện, càng là đối với vị kia trưởng giáo chi tôn phục sát đất, một thân nhìn như cả ngày khô tọa tại Bạch Ngọc thành bên trong, thân ảnh vết tích lại là ở khắp mọi nơi, càng có thể thống hợp điều ngự ngũ hành tông chư đạo nhân mã, hiệu lệnh cả nhà, không dám không theo. Thích Trạch thở dài, nếu là Thiên Hồng tử năm đó không giận hờn phá cửa mà ra, mà là lưu tại Ngũ Phong Sơn an an ổn ổn tu luyện, phải chăng liền có thể đột phá kim đan chói buộc, đạt tới thiên cơ tử hôm này chi thành tựu. Lập tức đem cái này tạp niệm xóa đi, đi qua chính là đi qua, Thiên Hồng tử thi cốt không còn, còn có cái gì có thể nói. Lúc trước thiên cơ tử từng nói, bởi vì kiêng kỵ vị kia Tiêu sư tỷ, mới đưa hắn từ Ngũ Phương sát khí trong ao đưa tiễn, Thích Trạch đoán cũng biết, Tiêu sư tỷ chính là vị kia Thái Trùng Phong chi chủ, chỉ là không biết năm đó nó cùng Thiên Hồng tử đến tột cùng có gì thù hận, đến mức 300 năm vẫn không yên tĩnh tức, còn phải trả thù ở trên người hắn. Thích Trạch không khỏi cảm thán, cho dù qua lại hai đạo thế giới, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, câu nói này như cũ áp dụng. Nội thị tự thân, tỷ cung hiện ra thổ hoàng sắc, này là dung luyện trung ương mậu thổ tinh sắc khí, phổi cung hiện ra thuần bạch sắc, này là dung luyện phương tây tinh kim sắc khí, còn lại ba đạo tạng phủ các hiện nó sắc, ngũ sắc đều đủ. Một đạo mậu thổ chân khí bắt nguồn từ tỷ cung, đi vào phổi cung, chịu kiếm quyết rèn luyện, sinh ra một đạo phổi kim chi khí, lại tiếp tục đi vào thận, hóa thành thận thủy chi khí, như thế dùng cái này chuyển qua ngũ tạng năm cung, vừa lúc một cái ngũ hành tương sinh chi đại tuần hoàn. Huyền âm chân khí mỗi vận hành một đại chu thiên, trải qua ngũ tạng năm cung, liền lớn mạnh một điểm, đồng thời lại trái lại rèn luyện ngũ tạng năm cung, cuối cùng trả lại âm thần, mới là hình thần kiêm tu toàn chân chi đạo. Thích Trạch lại dùng nhiều mấy ngày, củng cố cảnh giới, bế quan nhiều ngày, hơi có chút tính cực tự động, liền đi ra ngoài phòng, vừa giá trị mặt trời lặn thời gian, thuyền đánh cá hát muộn, đáng tiếc Thiên Tú Hồ bên trên cũng không ngư dân đánh cá, thiếu đi ngư ca cạn hát làn gió vận. Thích Trạch dạo chơi mà đi, đến Thiên Tú Hồ, nhìn về nơi xa trên hồ khói trên sông mênh mông, thuốc lào sinh mây, hồi tưởng lúc đầu ở đây tranh đoạt kia Hàn Nguyệt Châu, hơn 10 vị ngoại môn đệ tử mất mạng tại kia bạn tinh chi thủ, quả thực thê thảm, không khỏi cảm thán. Chợt nghe có người sau lưng mở miệng nói, ngươi ngược lại là thật hăng hái, xuất quan liền tới xem hồ này cảnh. Thích Trạch giật mình, vội vàng trở lại, thấy là Tả Khâu Minh đứng chắp tay, vội nói, nguyên lai là Tả Khưu trưởng lão. Tả Khâu Minh nói, hành tung của ngươi kỳ dị, nếu không phải ta còn có mấy phần tu vi, suýt nữa không thể tìm được ngươi. Ân, không sai, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngưng sát công phu tu luyện cực giai. Thích Trạch không dám xem nhẹ vị này trắng trắng mập mập ngoại môn trưởng lão, dù sao có thể tọa trấn ngoại môn, tất có mấy phần môn đạo, vội nói, bất quá là làm từng bước tu luyện thôi, trưởng lão quá khen lên rồi. Tả Khâu Minh cười nói, ngươi được rồi đi Ngũ Phương sát khí hổ ngưng sát cơ hội, trong nội môn không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, đều truyền luôn ngươi là trưởng giáo chi tôn con riêng, muốn nâng đỡ ngươi làm xuống một nhiệm kỳ trưởng giáo đâu. Thích Trạch cười khổ nói, trưởng giáo chi tôn đối với đệ tử tạo nên tri ân, thịt nát xương tan cũng khó báo đáp. Tả Khâu Minh nói, dưới mắt có một cọc việc phải làm giao cho ngươi đi làm, ngươi có bằng lòng hay không? Thích Trạch nghiêm mặt nói, trưởng lão phân phó chính là, Thích Trạch đều thông mệnh. Tả Khâu Minh cười nói, tốt. Ngươi cũng biết, bản môn quanh mình lẻ tẻ phân bố không ít tiểu quốc, lần trước đi Hazit sở nước chính là một, bây giờ lại có một nước nháo ra chuyện đầu, trong môn muốn chọn phái cao thủ đệ tử tiến đến trấn áp, trong nội môn truyền đến ý đồ, mệnh ngươi cùng đi. Thích Trạch bật thốt lên, thế nhưng là Thái Trùng Phong. Tả Khâu Minh giống như cười mà không phải cười, nói ra, thiếu niên lang, vẫn là ý chí đạo nghiệp, chớ có suy nghĩ lung tung tốt. Lại nói, xảy ra chuyện chi địa tên là có thể phú quốc, nước bên trong dân chúng xưa nay khó khăn, chỉ có vương công quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí, nhiều năm trước kia từng có cùng khổ chi dân trèo non lội suối mà đến, tại trong bản môn học xong mấy tay đạo pháp võ công, ý đồ trở về phá vỡ vương quyền, đáng tiếc bị những vương công quý tộc kia trấn áp bỏ mình. Thích Trạch lộ ra lắng nghe chi sắc, Tả Khâu Minh rất là hài lòng, nói tiếp, vốn là chúng ta luyện khí sĩ chỉ cầu trường sinh cựu thị chi đạo, không nên hỏi đến thế tục sự tình, nhưng này có thể phú quốc bách tính trôi qua quả thực khốn khổ, ngay cả ta đều nhìn không được, trong môn mấy lần muốn ra tay, đều là sợ ném chuột vỡ bình, không giải quyết được gì. Thích Trạch hỏi, đây là gì? Cái này hỏi một chút vừa lúc nâng cùng nhất là điểm mắt chí bút, Tả Khâu Minh cười nói, không khác, cái kia có thể phú quốc vương công quý tộc bên trong, có nhiều yêu tộc huyết mạch, cùng huyền quang cảnh những cái kia khoác lân mang sừng hạng người thật không minh bạch. Thích Trạch nói, thì ra là thế. Lần này trong môn điều động cao thủ tiến đến, thế nhưng là mượn đánh lui huyền quang cảnh đại yêu sự tình, hạ quyết tâm muốn đem có thể phú quốc cao tầng một mẹ hốt gọn. Tả Khâu Minh nói, cũng không phải. Lần này phái người tiến đến, là bởi vì có thể phú quốc bên trong gần đây có tà ma lập giáo, dùng tín đồ hương hỏa nguyện lực, phạm vào luyện khí sĩ tối kỵ, cần phải xác minh chủ sử sau màn hạng người, nhất cử trừ bỏ. Thích Trạch nói, hương hỏa nguyện lực. Tả Khâu Minh nói, kia hương hỏa nguyện lực cũng là tu hành tư lương một trong loại. Từ thiên địa khai tịch đến nay, có phật môn, đạo môn, ma giáo trước sau đại hưng, gieo rắc pháp môn, trợ chúng sinh tu hành, để cầu trường sinh giải thoát, cũng có thần đạo nhân vật truyền đạo, thu thập hương hỏa nguyện lực. Hương hỏa nguyện lực rất là huyền diệu, liên quan đến thiên địa đại đạo, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ biết trong đó kiêng kỵ rất nhiều, đối với tín đồ cũng là hữu ích có hại. Nếu là thờ phụng chính thần hương hỏa, tất nhiên là cùng có lợi tiện cho cả hai, nếu là thờ phụng tà thần hương hỏa, chẳng những phải dâng ra nguyện lực tín lực, cuối cùng ngay cả thân thể hồn phách đều muốn bị tà thần nhai ăn sạch sẽ, đủ thấy hương hỏa thần đạo sự nguy hiểm. Thích Trạch như có điều suy nghĩ, Tạ Khâu Minh cười nói, kỳ thật Phật môn đạo gia đều có thần đạo phương pháp tu hành, tu sĩ chúng ta tôn kính đạo tổ, đệ tử Phật môn quỳ bái Phật Đà, chính là như thế, chỉ bất quá đạo tổ cùng Phật Đà trí thiện từ bi, cũng sẽ không có ý đồ với tín đồ. Thích Trạch gật đầu nói, đệ tử cũng biết trong Phật môn cũng có thu lấy hương hỏa nguyện lực pháp môn, cũng lấy tư tu hành, đáng tiếc cũng không tinh thông. Tạ Khâu Minh nói, lấy thân làm bè, lấy hồn vì cán, cố gắng từ sang, đặt đến bị ngạ, cần gì phải mượn hương hỏa nguyện lực tu hành. Phật đạo hai nhà tuy có pháp môn, lại từ trước đến nay không chịu hoàng truyền. Ngươi cho rằng hương hỏa chi đạo là tốt tu luyện, như không có đại thần thông, đại nghị lực, một khi nhiễm, tựa như dẫn lửa thiêu thân, tự hủy con đường. Ngươi sở tu đều là Phật môn đạo gia chính tông, không cần lên kia ý đồ xấu, đồ đi đường tắt. Thích Trạch lập tức đối với vị này Tạ Khưu trưởng lão lau mắt mà nhìn, nó kiến thức lịch duyệt đều là hơn người một bậc, nhất là đối với hương hỏa thần đạo nói đến càng là đâu ra đó, làm cho người hiểu ra. Quy một chương 167, chương 167 Năng Phú Quốc. Chương 167 Năng Phú Quốc. Tạ Khâu Minh nói, lần này ngoại môn chỉ ngươi một người ra tay, ngươi tự mình đi đương dương dưới đỉnh chờ lấy a. Thích Trạch lĩnh mệnh mà đi, hắn thân vô trường vật, chỉ dẫn theo chuôi phi kiếm, vượt qua ngoại môn trụ sở, thẳng đến đương dương dưới đỉnh. Khổ sở đợi chờ một ngày, rốt cục nhìn thấy trên đỉnh có một đạo hỏa quang bay lên, đang muốn bay vào sinh minh. Thích Trạch chấn kiếm văng lên, kiếm ý đằng không. Cái kia đạo ánh lửa có chút chuyển động, rốt cục bay thấp mà xuống, quang hoa thu vào, người cầm đầu chính là lúc đầu tranh tài thi đấu lúc nhìn thấy Chu Trường Vận, gặp Thích Trạch, chính là có chút cười lạnh, nói ra, ngươi đã đến, đi đi. Ánh lửa một quyển, đem Thích Trạch mang theo, cùng nhau bay đi. Kia độn quang chính là một kiện pháp khí phát ra, thân ở trong đó, thấy không rõ bản chất là vật gì. Bên trong không gian khá lớn, tổng cộng có 7-8 người, hoặc ngồi hoặc đứng. Thích Trạch trong lòng biết Chu Trường Vận bởi vì lấy tranh tài sự tình, đối với hắn thành kiến cực sâu, cũng lười chào hỏi, tự tại một chỗ ngóc ngách ngồi xếp bằng xuống. Những tu sĩ này lẫn nhau trong lúc đó cực ít trò chuyện, đều là riêng phần mình vận khí tu hành, khí thế phong thái cùng lần trước cùng đi Hazit sờ nước những đệ tử kia hoàn toàn khác biệt, tu vi cảnh giới cao hơn, Chu Trường Vận lại không phải người đầu lĩnh, dẫn đội người chính là đương dương trên đỉnh một vị nguyên anh tu sĩ, cũng là phong chủ thiên cản tự chi đồ. Ngũ hành tông vai vế lấy trời đức minh chiếu, huyền nguyên nhất tâm vì theo, chữ thiên bối phía dưới chính là đức chữ lót, bởi vậy vị kia nguyên anh tu sĩ nói số đức thành, Chu Trường Vận cũng là đức chữ lót, chẳng qua chưa chịu đạo giới, như cũ tiếp tục sử dụng tục gia tên họ. Đức Thanh đạo nhân tu thành nguyên anh một giáp, đã từng tiến về vực ngoại thu lấy tiên thiên huyền anh tinh tụ tập, rèn luyện bản thân, đáng tiếc chậm chạp không thể đem anh nhi bồi dưỡng thành thủ, diễn hóa pháp tướng, câu nệ nơi này cảnh hồi lâu. Chu Trường Vận thỉnh thoảng liếc nhìn Thích Trạch, cười lạnh vài tiếng. Đức Thanh đạo nhân cao mày nói, Chu sư đệ, chớ có phân tâm. Chu Trường Vận nói, vâng. Đức Thanh đạo nhân nói, ngươi đi công chúng đệ tử gọi đến, ta có lời phân phó. Chu Trường Vận nói, vâng. Công chúng đệ tử tỉnh lại, tụ lại tại Đức Thanh đạo nhân quanh mình, Thích Trạch tử cũng ở bên. Đức Thanh đạo nhân nói ra, lần này trong môn phái chúng ta đi Năng Phú Quốc làm việc, trước muốn xác minh kia tà giáo phía sau đến tột cùng ra sao tà thần, phá hủy nó kim thân, tuyệt nó hương hỏa. Một đoàn người bên trong Đức Thanh đạo nhân chính là Nguyên Anh chân nhân, Chu Trường Vận chính là Kim Đan chân nhân, còn một người khác cũng là Kim Đan, thế mà là Thiên Trụ Phong cung chỗ chi. Lúc này nói ra, Đức Thanh sư huynh, nếu là có bách tính thờ phụng tà thần, nên như thế nào? Nếu là có vương công quý tộc thờ phụng tà thần, lại nên như thế nào? Đức Thanh đạo nhân cười lạnh nói, nếu là bách tính à, tự nhiên hảo ngôn khuyên rằng, nếu là vương công quý tộc, nếu như ngu xuẩn mất khôn, một kiếm giết chính là. Chu Trường Vận nói, Năng Phú Quốc thượng tầng cùng huyền quang cảnh xưa nay thật không minh bạch, nếu như tùy tiện giết, huyền quang cảnh chắc chắn sẽ trả thù, có thể làm gì? Đức Thanh đạo nhân nói, ngay cả Khuê Nhất Nguyên đều bị thất bại tan tác mà quay trở về, không cần để ý huyền quang cảnh sự tình, chúng ta chỉ cần đem Năng Phú Quốc bên trong tà thần pháp chế hoàn toàn diệt trừ, những người còn lại không cần hỏi đến. Chúng đệ tử nhao nhao nghiêm túc tuân theo. Đức Thanh đạo nhân nhìn Thích Trạch một chút, nghĩ ngợi nói, Thái Trùng Phong bên kia chẳng biết tại sao, nhất định phải điểm danh cái này Thích Trạch đến xử lý lần này việc phải làm, người này ngay cả ngưng sắt cũng không viên mãn, lại có thể thế nào? Vẫn là chớ có để hắn thân hãm hiểm cảnh, có rất nguy hiểm, không phải tiêu sư bá trên mặt cần không dễ nhìn. Thích Trạch thấy Đức Thanh đạo nhân hướng hắn vẫy vẫy tay, liền đưa tới. Đức Thanh đạo nhân nói, ngươi là Thích Trạch, ta xem ngươi ngưng sát chưa xong, lần này tà giáo sự tình, không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ đi theo Chu sư đệ bên người cũng được. Thích Trạch nói, vâng. Chu Trường Vận nhíu mày, Đức Thanh đạo nhân giống như đem một cái khoai lang bỏng tay lấp tới, lại cứ lại không thể mặc kệ, đành phải nắm lô muối nhận hạ. Đức Thanh đạo nhân lại nói, Năng Phú Quốc chỗ tây bắc, vừa lúc bản môn cùng Bắc Mang Sơn thế lực giao tiếp chỗ. Tà giáo sự tình nếu có Bắc Mang Sơn ma tể tử nhúng tay, chỉ sợ mười phần phiền phức, chư vị đồng môn nhất định không thể phớt lờ, miễn cho mất tính mệnh, hối hận chi không kịp. Độn quang bay trốn trong lúc đó, luôn có nửa vầng trăng thời gian, rốt cục đến một mảnh quần sơn trong, lúc này mới tìm một chỗ chia đều chi địa rơi xuống, đám người nhao nhao đi ra, Đức Thanh đạo nhân lấy tay chỉ một cái, ánh lửa kia hóa thành một mặt mâm tròn, nắm ở trong tay. Thích Trạch thấy dây núi kéo dài, độc trướng bốn bề, thường có rắn độc các trùng ẩn hiện, quả nhiên là một mảnh rừng thiêng nước độc, tất có khó sinh chỗ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đức Thanh đạo nhân nói ra, chúng ta mới tới, không tốt công nhiên hiện thân, để tránh đánh cỏ động rắn, vị nào đồng môn nguyện ý cùng ta đi đầu cải trang, tiến về Năng Phú Quốc tìm hiểu một phen, lại làm so đo. 7-8 vị cao thủ nhao nhao hướng, Đức Thanh đạo nhân nghĩ ngợi nói, lực chia rẻ tất yếu nhược, vẫn là lưu lại 2 vị kim đan, trấn áp chẳng diện. Nói, dạng này thôi, Thích Trạch theo ta đi, các ngươi liền lưu tại nơi đây, lấy bản môn phi kiếm kiếm quang để tin. Thích Trạch tu vi thấp nhất, mang đi cũng không ảnh hưởng toàn cục, những người còn lại cần phải bảo trì thể lực, chuẩn bị đại chiến. Thích Trạch không ngờ Đức Thanh đạo nhân chọn chúng tự mình, sững sờ một chút, nói, đã là Đức Thanh trưởng lão phân phó, Thích Trạch tự nhiên toàn mệnh. Chu Trường Vận cao mày nói, Đức Thanh sư huynh chính là đương dương ngọn núi Phong Chủ Thiên Cản chân nhân thân truyền đệ tử, bối phận Tôn Long, cái này trưởng lão xưng hô tuy nói không sai, chỉ là Thích Trạch nói, ngũ hành tông môn quy sở định, ngoại môn đệ tử bái nhập nội môn về sau, có thể từ tất cả đỉnh núi phong chủ, trưởng lão chọn hiển thu làm môn hạ, Thích Trạch chưa đã lệ sư phó, không dám lung tung leo lên. Đức Thanh đạo nhân cười nói, lời ấy rất là lão luyện thành thục, thôi, trưởng lão liền trưởng lão a. Đợi ta giúp ngươi sửa hình dáng tướng mạo. Đem tay áo vung lên, một cỗ chân khí phát ra, Thích Trạch chỉ cảm thấy trên mặt cơ bắp run run, thể nội Phật quang tự nhiên phát động, muốn kháng cự cái kia đạo dị chủng chân khí, vội vàng đem chi dằn xuống tới. Đức Thanh đạo nhân sắc mặt khẽ động, cười nói, tốt Phật quang. Thích Trạch trên mặt ngứa, hình dáng tướng mạo đã đại biến, hóa thành một vị trên mặt bệnh sắc thiếu niên, quần áo trên người cũng đổi thành một bộ rất có dị vực phong tình trang phục. Hắn biết bên ngoài hình dung chỉ là chân khí biến dị chi huyễn tượng, bản thân hình thái cũng không sửa, cũng liền yên lòng. Đức Thanh đạo nhân cũng không đề cập tới Thích Trạch tu luyện Phật pháp sự tình, đem thân lay động, hóa thành một vị cổ hy lão nhân, tóc trắng tiêu tiêu, tay đẩy một cỗ tiểu mộc xe, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra, cười nói, đi đi. Xe đẩy liền đi. Thích Trạch nhắm mắt theo đuôi, hai người cất trình cực nhanh, lật qua vài tòa ngọn núi nhỏ, thấy xa dãy núi vây quanh trong lúc đó, quả có một tòa trung đẳng quốc gia tọa lạc trong đó, nước bên trong kiến trúc lấy thạch, một phòng ốc làm chủ, nhưng phần lớn rách rách dưới dưới, một đường kéo dài đến vô lượng trong núi lớn. Thích Trạch thô thô nhìn một cái, kia năng phú quốc chi dân dựa vào núi mà cư, lâm sơn xây thành, một đường dĩ lệ mà đi, ngược lại là rất có đặc sắc. Đức Thanh đạo nhân một chỉ trong núi một chỗ nhất là bằng phẳng vùng núi, nói ra, nơi đó chính là năng phú quốc quốc đô, ngươi nhìn một cái nhưng có cái gì khác biệt. Thích Trạch nhãn thức phát động, sớm đem năng phú quốc quốc đô tình cảnh thu vào trong mắt, quốc đô bên trong phòng xa kiến trúc quả nhiên so lúc trước những cái kia thạch ốc một phòng xa hoa quá nhiều, thậm chí còn có rất nhiều quần áo hoa lệ người đi tới đi lui, hoặc là cưỡi ngựa bán tên, hoặc là đọc văn chương. So sánh dưới, quốc đô bên ngoài dân chúng lại là từng cái mặt mũi xanh xao, gian nan sống qua ngày. Thích Trạch thở dài, bực này cương đoạn, giàu người càng giàu, nghèo người càng nghèo, cuối cùng sẽ có một ngày muốn lật trời phủ dày đất. Quy một chương 168, chương 168 chui vào. Chương 168 chui vào. Đức Thanh đạo nhân cười nói, người tu đạo chúng ta thượng thể thiên tâm, này về đến đây, cũng phải âm thầm khảo sát năng phú quốc những vương công quý tộc kia hàng người, nếu là nó các loại làm ác không chịu hối cải, dứt khoát cùng nhau diệt trừ, khắc lập tân quân. Thích Trạch nói, làm gì lại lập tân quân? Không bằng lệnh bách tính tự trị, đem lại quyền tách rời, lẫn nhau chế hành, như thế ha không so đại quyền thao một trong thân đế vương tốt hơn nhiều. Đức Thanh đạo nhân kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng hiểu đạo trị quốc. Mấy cái phụ thuộc bản môn trong nước nhỏ, chính là thực hành ngươi lời nói chi quốc thể, trong đó bách tính quả nhiên muốn so cái này năng phú quốc tốt hơn nhiều. Thích Trạch đương nhiên sẽ không nói đây là kiếp trước chi kiến thức, chỉ nói, bất quá là trong lúc rảnh rỗi, suy nghĩ lung tung thôi. Đức Thanh đạo nhân nói, ta liền ra vẻ chu du các quốc gia người bán hàng rong, ngươi liền ra vẻ ta con trai, ngươi ta trước đi quốc đô bên trong, âm thầm tìm hiểu, nhớ lấy không thể đánh cỏ động rắn. Thích Trạch gật đầu, hai người tay đẩy xe hàng, hướng quốc đô mà đi. Năng phú quốc bên trong chỉ có quốc đô bên ngoài mới trúc có tường thành, lấy tảng đá, cự một loại hình vật liệu, trộn lẫn lấy mét tương dâm dạ chi vật xây thành, cũng là mười phần kiên cố. Thành tường kia nó trưởng vô tận, chiều rộng mấy trượng, hai người đến cửa thành trước đó. Sớm có chấn giữ quân sĩ, trong mắt sáng lên, kêu lên, thế nhưng là bán hàng người bán hàng rong a. Không cần kiểm tra thực hư, nhanh chóng vào thành chính là. Thích Trạch thấy nó người khoác thắt lưng ấm, cho dù chỉ là thủ thành quân sĩ, cũng là vênh vang đắc ý, cùng dân chúng tầm thường một trời một vực. Đức Thanh đạo nhân cười nói, đa tạ. Cùng Thích Trạch vào thành mà đi. Vừa vào trong thành, Thích Trạch liền thấy hai bên trên đường phố người đi đường vắng lai, đều là mặc đồ đỏ treo lục, một phái quý khí. Đi một chút lúc, chợt có người kêu lên, là người bán hàng rong sao? Lập tức tiếng người huyên náo, người người nhốn náo, chừng mấy trăm người hướng hai người chạy tới. Thích Trạch có chút bận điệu, Đức Thanh đạo nhân nói, không cần kinh hoàng, chỉ nhìn ta làm việc thôi. Đạm Định đem xe hàng dừng hẳn, từ đó chậm rãi móc ra một kiện lại một kiện hàng hóa. Kia chạy tới người không bao lâu đã đem xe hàng vây quanh chật như nêm tối, nhao nhao dơ cao vàng bạc đến đổi trong xe hàng hóa. Thích Trạch giờ mới hiểu được, nguyên lai Đức Thanh trong xe vận tải có nhiều chân quý đồ vật, để ở phòng ngoài không đáng tiền, nhưng ở Năng Phú Quốc lại là quý hiếm hạng nhất mặt hàng. Trong chốc lát, nho nhỏ xe hàng đã bán không, Đức Thanh đạo nhân bưng lấy đầy tay vàng bạc, hắc hắc cười ngây ngô, mười phần một bộ gian thương bộ dáng. Thích Trạch đành phải phối hợp diễn xuất, bao quanh thở dài. Tiêu lên, các vị đại nhân, cha con chúng ta mới tới quý địa, không hiểu nhân tình, dự bị hàng hóa thiếu chút, lại tha cho chúng ta phụ tử rời núi mua sắm, qua mấy ngày, tất nhiên lại đến. Nói hết lời, mới đưa vẫn bất mãn đám người đánh tan. Đức Thanh đạo nhân đẩy xe chống nói, đi, tìm cái địa phương tìm nơi ngủ trọ. Năng phú quốc chỗ vắng vẻ, quốc đô bên trong ngược lại là cái gì cần có đều có. Hai người đi chỉ chốc lát, gặp được một cái khách sạn, liền là tìm nơi ngủ trọ. Chủ cửa hàng nhìn thấy Đức Thanh đạo nhân đẩy xe hàng tiền đến, hối hận dậm chân đấm ngực, nói, một xe tốt vật, đáng tiếc chưa từng xông về phía trước một kiện. Đức Thanh mang tới đều là ngoài núi tạp hóa, đều cực tinh xảo, tại trong núi sâu có thể nói đầu cơ kiếm lợi, mười phần bán chạy. Một xe tạp hóa trọn vẹn kiếm được hơn 10 lượng hoàng kim, Đức Thanh đạo nhân tất nhiên là tài đại khí thô, muốn một kiện phòng trên, từ hai cha con ở lại, cũng là không thay đổi tiểu thương phiến keo kiệt gốc dễ sắc. Điếm chủ kia được rồi một khối đại đại ngân lượng, mừng rỡ vui vẻ ra mặt, bận điệu tức an bài hai cha con và ở Đức Thanh đạo nhân ngáy mắt, Thích Trạch hiểu ý, cố ý cùng điếm chủ kia bắt chuyện, nói ra, cha con chúng ta mới đến, không biết bản địa phong thổ, còn mời chủ quán nói một chút, lấy tăng kiến thức. Chủ cửa hàng cười nói, bổn quốc gọi là có thể giàu. Chính là một tòa đại quốc, chừng hơn 10 vạn nhân khẩu, chỉ là tản mát tại cái này vô tận quần sơn trong. Nơi đây chính là quốc đô, luôn có hơn vạn nhân khẩu ở lại, chính là một cái vô cùng tốt chỗ. phụ tử các ngươi trái phải vô sự, cũng có thể đi chung quanh một chút, chỉ là có một cọc, chớ có ra khỏi thành đến những cái kia dân đen ở chi địa, miễn cho dơ bẩn con mắt. Thích Trạch ngạc nhiên nói, dân đen ám chỉ cái gì? Chủ cửa hàng nói, bổn quốc cùng chia tứ sắc đám người, đệ nhất đẳng chính là quốc vương cùng hoàng tộc, đệ nhị đẳng chính là quan lại vương hầu, đệ tam đẳng chính là như ta như vậy bên trên dân, cuối cùng nhất đẳng chính là những cái kia dân đen. Đệ nhất đẳng cùng đệ nhị đẳng không cần nộp thuế, đệ tam đẳng bên trên dân thì phải giao nộp chút nhẹ thuế, nhưng cũng cư trú ở quốc đô bên trong, về phần dân đen sao, chẳng những muốn mỗi ngày lao động, đoạt được đều muốn lên giao nộp, ngay cả sinh hạ hải tử cũng là thiệt tịch. Thích Trạch nói, đây chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đều thoát khỏi không được dân đen chi tịch. Chủ cửa hàng nói, ai nói không phải? Trừ phi vì quốc gia lập xuống đại công, quốc vương hàng chỉ, mới có thể thoát khỏi thiệt tịch, phụ tử các ngươi nếu là đi đến ngoài thành trong núi lớn, liền có thể nhìn thấy những cái kia dân đen, quả nhiên là sống so heo chó cũng không bằng. Ngụ ý cũng không đồng tình thở dài, ngược lại thiết nghi vui. Thích Trạch bất động thanh sắc, nói ra, cha con chúng ta một đường vào núi, ngược lại là nghe nói một kiện chuyện lạ, tỉ như cái này năng phú quốc bên trong mọi nhà đều tế bái. Điếm chủ kia biến sắc, lập hiện vẻ cảnh giác, khoát tay áo nói, cái gì tế bái? Ta nhưng không biết. Đi đi. Quay người đi ra. Thích Trạch âm thầm suy tư, đến trong phòng, đối với Đức Thanh đạo nhân nói, xem ra cái này quốc đô bên trong tế bái tà thần đã rất là phổ biến, chỉ là mọi người giữ kín như bưng, không phải điếm chủ kia sẽ không như thế kinh hoàng cảnh giác. Đức Thanh đạo nhân nói, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Thích Trạch nói, binh quý thần tốc, không bằng chia binh hai đường. Ta đi ngoài thành bách tính chỗ tìm hiểu, trưởng lão nhưng tại trong thành bí mật quan sát những vương công quý tộc kia, lấy trưởng lão pháp lực, không bằng một ngày, nhất định có kết quả. Đức Thanh đạo nhân nói, chỉ sợ tà giáo tại Năng Phú quốc chúng mai phục cao thủ, người độc thân ra ngoài, nếu như bị tập kích, có thể làm gì? Thích Trạch nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con? Không đi ngoài thành, khó mà tìm hiểu đến tà thần tà giáo vừa vặn. Đức Thanh đạo nhân suy nghĩ một lát, móc từ trong ngực ra một đạo ngọc phù đưa qua, nói ra, vật này bên trong luyện có ta một đạo chân khí, ngươi như bị tập kích, chỉ cần đem bóp nát, ta tự sẽ chạy đến. Thích Trạch hai tay tiếp nhận, cung kính cảm ơn, lúc này quay người ra khách sạn, hướng ngoài thành mà đi. Đức Thanh đạo nhân thì ngồi xếp bằng trong phòng, vận luyện anh nhi, không bao lâu đã có một cơn gió mát từ cửa sổ thổi đi, trong chốc lát, đã lướt về phía trong vương cung. Điếm chủ kia rời Thích Trạch, quay người vào sau phòng, lại âm thầm đi ra ngoài, thẳng đến trong thành một nơi. Chỉ một lúc sau, trong vương cung đã được rồi tin tức, có hai vị khách không mời vào quốc đô. Năng Phú quốc quốc chủ lúc này mật chiếu hai vị cận thần nghị sự, kia quốc chủ người giới trung niên, sinh lưng hùm vai gấu, mặt giống như viên hầu, chính là huyền quang cảnh bên trong vượn bộ huyết mạch. Hai vị cận thần một vị là rùa bộ hậu duệ, một vị khác lại là một đầu hổ tinh. Năng Phú quốc yêu nhân sống hôn tạp thông hồn, nước bên trong thượng tầng phần lớn có yêu tộc huyết mạch, trời sinh thể phách khỏe mạnh, tinh thông đạo pháp võ công. Yêu quốc chủ nói ra, trong thành tới hai cái bộ dạng khả nghi người, hỏi thăm người khác thánh mâu giáo tế bái sự tình, bởi vậy triệu hai vị đến đây thương thảo. Quy một chương 169, chương 169 thánh mâu giáo. Chương 169 thánh mâu giáo. Kia rùa bộ hậu duệ cũng họ Quy, quan cư thừa tướng, nói ra, kia thánh mâu giáo âm thầm tại bổn quốc truyền giáo không lâu, đã mê hoặc số lớn tín đồ. Những cái kia dân đen mỗi ngày bí mật tế bái, sớm muộn sinh ra sự cố. Hổ tinh quan phong đại tướng quân nói ra, không sai. Nếu không phải trong thành này vẫn là ta yêu tộc trưởng khống, nói không chừng thánh mâu giáo sớm đem móng vuốt vươn tiến đến. Kia quốc chủ thở dài, cô vương đã đem thánh mâu giáo sự tình báo cáo huyền quan cảnh, đáng tiếc đến nay không có hồi âm, không biết bởi vì có gì. Quy thừa tướng ánh mắt chớp động, nói, ta nghe nói mấy ngày trước đây khuê nhất nguyên xoắn suýt hạt lão, loan cô, ba vị đại yêu náo bên trên ngũ hành tông, kết quả tiện nghi không có chiếm, còn bị thiệt lớn, hạt lão suýt nữa bị tích chết, bây giờ còn tại tu dưỡng. Huyền quang cảnh bên trong đã là huyên náo gà bay chó chạy, có lẽ là không để ý tới thánh mâu giáo sự tình. Quốc chủ nói, những cái kia dân đen sớm muốn giết vào trong thành, lật tung chúng ta, lại có thánh mâu giáo mê hoặc, như hổ thêm cánh. Cô vương mệnh các ngươi sai người lẫn vào dân đen bên trong tìm hiểu, có gì hồi báo? Hổ tướng quân nói, mật thám sớm đã lẫn vào dân đen bên trong, thường có tin tức hồi báo, dưới mắt chỉ biết thánh mâu trong giáo điều động một vị cao thủ đóng quân một quốc, tứ phía truyền đạo, chưa bắt lấy người kia hành tích. Kia quốc chủ cả giận nói, phế vật vô dụng, lại bắt không được tên kia tung tích, cô vương cái này năng phú quốc đều muốn biến thành thánh mâu giáo phân đà. Tăng thêm tay người tiền đến, trong vòng 3 ngày, cô vương nhất định phải biết đến tột cùng là ai người ở đây truyền giáo. Quy thừa tướng nói, kia hai cái ngoại nhân nên xử trí như thế nào? Quốc chủ cười lạnh nói, cái gì ngoại nhân? 10/8, chính là ngũ hành tông phái tới cao thủ. Không cần kiêng kỵ cái gì, chỉ đem hai người kia dẫn vào trong vương cung, cô vương muốn thiết tiến khoản đãi. Hổ tướng quân cao mày nói, đây là gì? Kia quốc chủ cười nói, huyền quang cảnh cùng ngũ hành tông tuy là rằng co nhiều năm, chưa đến đả sinh đả tử, thế bất lưỡng lập thời điểm, cô vương tấm lòng rộng mở, làm gì làm cho lén lút? Chính có thể đem tình hình thực tế bẩm báo, mượn ngũ hành tông chi thủ diệt trừ thánh mâu giáo những cái kia nghiệt chướng. Đức Thanh đạo nhân ngay tại trong phòng khách đả tọa, đột nhiên trong lòng khẽ động, đứng dậy đẩy cửa, đang có một đội hùng tráng quân sĩ đi tới, thong dong nói ra, các ngươi quốc chủ cũng là thú vị, cũng được, bần đạo liền đi sẽ hắn một hồi. Hướng ngoài thành nhìn một cái, đợi đến Đức Thanh đạo nhân vào tới vương cung, thấy thịnh sắp xếp tiến hội, một đầu hình người bạo vượn người khoác áo mang bảo, quý khí bức người, chắp tay cười nói, Năng Phú quốc quốc chủ Viên Thập Nhị gặp qua ngũ hành tông đạo hữu, không biết đạo hữu tôn hiệu, còn mời chỉ thị. Đức Thanh đạo nhân cười dài một tiếng, nói, bần đạo Đức Thanh, gia sư chính là Đường Dương ngọn núi phong chủ. Viên Thập Nhị nhất thời nghiêm nghị, nghiêm mặt nói ra, nguyên lai đúng là ngũ hành tông đời thứ hai trưởng lão, thất kính thất kính. Còn mời ngồi xuống. Đức Thanh đạo nhân ngang nhiên ngồi ngay ngắn, hổ tướng quân cùng quy thừa tướng nhìn nhau thất sắc, Đương Dương ngọn núi phong chủ đệ tử đích thân đến, đủ thấy ngũ hành tông thái độ, người này đánh không được chửi không được, thật thật để cho người ta nhức đầu. Quốc chủ Viên Thập Nhị rót rượu một chén, cười nói, Đức Thanh đạo hữu ở xa tới là khách, còn mời đầy uống chén này. Đức Thanh đạo nhân không hề sợ hãi, uống một hơi cạn sạch, nói ra, đã bần đạo hành tung đã lộ, dứt khoát nói trắng ra, này đến chỉ vì cha rõ kia tà giáo nền tảng, chỉ là không biết quý quốc vương công trên dưới, nhưng có thờ phụng tà giáo hạng người. Viên thập nhị cười nói, chúng ta đều là huyền quang cảnh đại yêu về sau, sao dám thờ phụng tà giáo? Hổ tướng quân hung ác nói, nếu có dám thờ phụng kia thánh mâu giáo tà giáo người, định trảm không dung tha. Đức Thanh đạo nhân trong lòng khẽ động, nói, kia tà giáo là gọi là thánh mâu giáo a? Tà thần danh hiệu là gì? Viên thập nhị nói, thánh mâu giáo cung phụng một vị kim liên thánh mâu tà thần, giáo nghĩa truyền thuyết này thần sinh tại hỗn độn sơ tích thời điểm, thanh tu vô lượng năm tháng, tu thành vô biên thần thông, xưng là thánh mâu, phàm là tụng nó thần danh người, kiền tâm thờ phụng người, sau khi chết đều có thể lên cao tại nó mở kim liên thế giới, vĩnh hưởng thanh tịnh. Đức Thanh đạo nhân cười lạnh nói, trên đời tà giáo giáo nghĩa, phần lớn chính là như thế, không chuyện gì mới lạ, khác nhau chỉ ở kia tà thần giáo chủ pháp lực như thế nào, là có hay không có một tòa cái gì kim liên thế giới. Bần đạo chỉ lo lắng kia cái gì kim liên thánh mâu nếu là vực ngoại thiên ma giả trang, chui vào này mới thế giới khoáy gió nổi mưa, coi như khó giải quyết phi thường. Huyền quang cảnh đối với vực ngoại thiên ma kiêng kỵ chi cực, quốc chủ viên thập nhị biến sắc, gượng cười nói, thánh mâu giáo nên không có quan hệ gì với vực ngoại thiên ma, giáo nghĩa bên trong không thấy mảy may ma tính, đến dường như tương đạo nhà cùng Phật môn nói đến hỗn hợp một chỗ, dở dở ương ương. Đức Thanh đạo nhân nói, quốc chủ là khi nào phát giác có tà giáo truyền lưu? Viên thập nhị nói, cũng chỉ mấy năm gần đây. Quy thừa tướng nói, nguyên bản nước bên trong những cái kia dân đen có chút thuần theo, chỉ biết liều mạng lao động, cung cấp nuôi dưỡng chúng ta vương công quý tộc, chờ kia thánh mâu giáo âm thầm truyền bá về sau, thờ phụng dân đen càng ngày càng nhiều, dần dần có tạo phản chi thế, chúng ta cũng tại lo lắng, âm thầm vung bày không ít mật thám chui vào dân đen bên trong, tìm kiếm đến tột cùng là người phương nào tại truyền bá giáo nghĩa, đáng tiếc còn không có thu hoạch. Viên thập nhị nói, chúng ta cũng coi như thẳng thắn, huyền quang cảnh cùng ngũ hành tông tuy có khập khiễng, lại không đại hận, chính có thể liên thủ đối phó kia thánh mâu giáo, không biết đạo trưởng ý như thế nào. Đức Thanh đạo nhân cười nói, lời ấy cũng là lẽ phải. Bần đạo đang có ý này, nếu là hai nhà liên thủ, chỉ cần thánh mâu giáo phía sau không phải vượt ngoại thiên ma, cũng là không cần e ngại. Hổ tướng quân cười to nói, thông khoái. Diệt trừ thánh mâu giáo, đúng là nên như thế. Viên thập nhị nói, không biết quý phái đến mấy vị cao thủ, sao không cùng nhau mời vào trong vương cung? Đức Thanh đạo nhân nói, cùng bần đạo đồng hành, còn có mấy vị sư đệ, nó chờ ở chỗ hắn lặng chờ, không cần để ý, chỉ chờ cha ra tà giáo cốt cản chỗ, lại đi kia lôi đỉnh một kích. Quy thừa tướng nói, nước ta chủ đã dưới nghiêm lệnh, mệnh mật thám nhóm liều chết điều tra, không quá ba ngày, nhất định có tin chiến thắng truyền đến, còn mời đạo trưởng ở đây lặng chờ. Đức Thanh đạo nhân nói, cùng bần đạo cùng đi một vị đệ tử đã cải trang giả dạng, lẫn vào ngoài thành trong dân chúng, an nguy của hắn bần đạo thực là không yên lòng. Viên thập nhị xem thường, nói, thánh mâu giáo âm thầm truyền bá nhiều năm, nhưng một mực không có ra dáng cao thủ hiện thân, quý phái đệ tử tu vi cao cường, tất nhiên vô sự. Nếu là đạo trưởng lúc này tiến đến tiếp ứng, ngược lại đánh cỏ động rắn, cực kỳ không đẹp. Đức Thanh đạo nhân suy nghĩ một lát, cũng thấy viên thập nhị nói có lý, nói, thôi được, bần đạo liền chờ đợi ba ngày sau, bất luận có hay không tra được thánh mâu giáo cao thủ tung tích, đều muốn đi hướng ngoài thành tiếp ứng vị kia đệ tử. Viên thập nhị cười nói, tốt. Đạo trưởng cứ việc ở đây ở tạm, chúng ta tất nhiên toàn lực cung cấp nuôi dưỡng. Đức Thanh đạo nhân nói, đa tạ quốc chủ hảo ý, không cần như thế phiền phức. Viên thập nhị lại ân cần mời rượu, Đức Thanh đạo nhân ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, uống hạ cửa chi cực, đợi đến tiệc rượu tàn đi, quả nhiên trong vương cung ở lại. Mặt trăng rơi về phía tây, sắc trời sắp sáng thời điểm, một đạo hắc ảnh đi vào một chỗ cực gần bí chi địa, một đạo khói đen lên chỗ, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nói ra, chuyện gì? Quy một chương 170, chương 170 kinh nghĩa. Chương 170 kinh nghĩa. Bóng đen kia cung kính nói, khởi bẩm chủ thượng, ngũ hành tông đệ tử quả nhiên đến chỗ này, điều tra thánh mâu giáo sự tình. Thanh âm kia hỏi, người đến mấy người, tu vi như thế nào? Bóng đen nói, một vị là đương dương ngọn núi phong chủ đệ tử Đức Thanh đạo nhân, cho là dẫn đầu người, thuộc hạ nhìn không thấu một thân tu vi. Đức Thanh chỉ nói còn có mấy vị đồng môn sư đệ, mai phục tại ngoài thành, tùy thời mà động. Thanh âm kia cười lạnh nói, tốt. Ngũ hành tông tạp toái hỏng bản tọa chuyện tốt, lần này định đem người tới đổi tận giết tuyệt, vừa vặn bổ ích bản tọa tu vi. Ha ha ha. Thích Trạch vẫn như cũng là một bộ thanh niên hậu sinh bộ dáng, trở ra quốc đô, hướng trong núi sâu đi đến, trong rừng rậm thấp thoáng lấy rất nhiều phòng xá, đều là rách nát không chịu nổi, phòng xá bên trong đen rầm rầm đông, ngẫu nhiên có mấy cái hài đồng hiếu kỳ vươn đầu, lập tức lại bị từng cái bàn tay lớn nhấn trở về. Thích Trạch cũng biết tự mình vô cùng dễ thấy, thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cũng không có tốt biện pháp, đành phải cắm đầu đi đường. Chỉ một lúc sau, rốt cục có hai vị đại hán đem hắn ngăn lại, một mặt cảnh giác quan sát, hỏi, người muốn đi đâu? Nói là đại hán, chỉ là vóc người khá cao, gầy cơ hổ ra bọc xương, thể nội hoàn toàn không có dinh dưỡng. Thích Trạch nết miệng cười một tiếng, nói, ta là mới tới người bán hàng rong, ở trong thành bán chút tạp hóa, thăm dò được ngoài thành còn có người ở lại, liền nghĩ lấy đến hỏi một chút các ngươi, muốn cái gì sự vật, lần sau lại mang đến cái này nàng phú quốc bên trong. Kia hai đầu hán tử nhìn nhau, trên mặt vẻ cảnh giác hơi đi, một cái hán tử nói ra, cho dù có muốn sự vật, chúng ta cũng không tiền bạc đến mua, vất vả cả đời, cuối cùng còn không phải toàn tiện nghi trong thành đám kia cầu tặc. Một tên hán tử khác biến sắc, quắc, chớ có lắm lời. Đối với Thích Trạch nói, ngươi là kẻ ngoại lai, đã đi đến nơi đây, liền không thể tùy tiện thả ngươi trở về. Hãy theo ta đi gặp trưởng lão a. Hai người một trước một sau, đem Thích Trạch bao bọc, dẫn hắn hướng trong rừng rậm đi đến. Thích Trạch làm ra một bộ co rúm lại thái độ, lộ vẻ bị dọa đến quá sức, kia hai cái hán tử hết sức hài lòng, trước sau áp giải hắn ở trong rừng ghé qua. Có hai cái hán tử trông giữ, quanh mình bách tính gan lớn rất nhiều, nhao nhao hô ra gọi mẹ, đứng tại dưới bóng cây quan sát. Có người kêu lên, nhị cầu, ba chó. đây là ai nha? Phía trước hán tử nhị cậu kêu lên, là ngoài núi tới người bán hàng rong. Mọi người được nghe, lúc này phần phật xuống tới, kêu ầm lên, nột kia người bán hàng rong, ngươi mang theo cái gì tốt sự vật đến vậy, lấy ra chúng ta nhìn một cái. Thích Trạch cười bồi nói, cha con chúng ta mới đến, chỉ dẫn theo một xe tạp hóa, đã ở trong thành bán sạch, chư vị hương thân có cái gì cần, có gì cứ nói, mấy ngày nữa ta tất nhiên mang đến. Dân chúng nghe xong trong thành hai chữ, lập tức đổi sắc mặt, liền có mấy cái thiếu niên hướng trên mặt đất hung hăng xì ngụm nước bọt, mắng, đáng chết hợp lý kém chó. Bên cạnh tuổi tác dài người bận bịu mắng, im lặng. Chớ để trong thành nhanh vuốt nghe đi, có ngươi quả ngon để ăn. Thích Trạch cố ý nói ra, chư vị hương thân sao đối với trong thành những cái kia quan lại quyền quý như thế thống hận? Chẳng lẽ có cái gì thâm cừu đại hận? Một thiếu niên kêu lên, những cái kia quan gia ăn thịt chúng ta, uống máu của chúng ta, có thể nào không có thâm cừu đại hận? Chỉ chờ thánh mẫu mẹ. Lời còn chưa dứt, ăn một cái lao giả một cước gần ngã, mắng, ta đem ngươi cái hổ ngôn loạn ngữ cầu vật. Sau lưng hán tử kia nhị cầu mánh địa đẩy Thích Trạch, mắng, loạn hỏi cái gì? Còn không mau đi. Thích Trạch cười hắc hắc, thấp đầu đi ra. Càng đi trong rừng chỗ sâu đi ra, nhìn thấy ốc xá càng là tàn tạ không chịu nổi, thỉnh thoảng còn có nằm lăn trên mặt đất người, hai mắt vô thần, xuyên thấu qua rừng lá khe hở, ngưỡng vọng bầu trời. Thích Trạch gặp, âm thầm lắc đầu, bi thương tại tâm chết, những người dân này ánh mắt bên trong hoàn toàn không có tích cực bừng bừng phấn chấn chi ý, ngơ ngơ ngác ngác, loại kia tiêu cực âm trầm ý niệm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lòng người rung động, bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, chính là tà giáo truyền giáo thích nhất chỗ. Thích Trạch nghĩ ngợi nói, Nang Phú quốc vương công quý tộc đối với bình dân bách tính nghiền ép bóc lột, đã đến nghe rợn cả người chi địa bước, bách tính cùng đường mặt lộ. Hoàn toàn không có sinh nghĩa, tà giáo chính có thể âm thầm thừa lúc vắng mà vào, quảng nạp tín đồ, coi như tà giáo không đến, ma đạo tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua bực này thượng giai tu luyện bảo địa. Thật sự là khó giải quyết. Tà giáo cầu được là tín đồ hương hỏa tinh lực, ma đạo thì sẽ cầm bách tính xương, thịt, sinh hồn tu luyện ma pháp, cả hai đều không phải người lương thiện, từ muốn cùng nhau trừ tận gốc. Xoay trái rẽ phải trong lúc đó, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, lại là trong rừng mở ra một chỗ đất trống, có chút khoáng đạt, che kín một loạt phòng, dù so ra kém quốc đô bên trong vương thành, cũng xa so với dọc theo đường nhìn thấy ốc xá tốt hơn quá nhiều. Thích Trạch lại là lắc đầu, nơi đây tu tập khí phái như thế, tất nhiên là ngoài thành dân đen bên trong thủ lĩnh ở, cho dù là dân đen bên trong, cũng có trên dưới tôn ti phân chia, há không buồn cười đáng tiếc. Thích Trạch trong thai khẽ động, nhĩ thức phát động, nghe nói kia sắp xếp trong phòng lớn mơ hồ chuyển đến tụng cầm kinh văn thanh âm, kinh văn kia viết, như là ta nghe, ngươi lúc Kim Liên Thánh Mẫu hàng ngồi ở Kim Liên sạch tịnh thế giới, thang tòa mà ngồi, thân có Kim Liên bảo tướng, trường sinh bất diệt các loại lớn tinh tiến đệ tử 120,000 người hội tụ, cùng nghe Thánh Mẫu truyền đạo. Thánh Mẫu đại từ đại bi, mẫn tại chúng sinh khó khăn, thán viết, hữu tình chúng sinh bản tính mê ly, điên đảo rối loạn, xuất nhập địa ngục, không được giải thoát. Ta nay lấy đại từ bi tuyên nói chính pháp, trừ bỏ sinh tử, giải thoát tiệt phàm. Phàm tụng cầm ta chi danh số người, tu hành ta chi pháp muôn người, đều có thể lượng không thể tưởng tượng nổi công đức, mệnh cuối cùng về sau đều có thể thăng vào Kim Liên sạch tịnh thế giới, hóa thành sạch tịnh liên hai, được hưởng vĩnh thế thanh tịnh. Thích Trạch trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói, cái này kinh văn hảo hảo kỳ dị. Rõ ràng là lộn xộn Phật đạo hai nhà nói đến, kia cái gì Kim Liên Thánh Mẫu chắc hẳn chính là tà giáo cung phụng chi tà thần, chỉ là không biết là thật có tôn này tà thần, vẫn là bên cạnh cái gì tà ma ngoại đạo ngụy trang. Kinh văn biết, thiên về Phật môn tinh nghĩa ngược lại là nhiều hơn một chút. Hết lần này tới lần khác cái gì thánh mẫu chữ, lại là đạo môn kêu nhiều nhất, coi là thật dở dở ương ương. Tiêu nhị cầu tử rắc giọng kêu lên, nắm một cái trong thành tới mật thám, chư vị trưởng lao mau đến xem a. Thích Trạch vốn có tâm nghe một chút về sau kinh văn ghi chép cái gì, ai ngờ bị cái thằng này như thế một hô, tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng. Trong phòng lớn liền có một trận lộn xộn thanh âm, có người kêu lên, là nhị cầu bắt được gian tế. Tốt. Đem tên kia chặt thành thịt muối cho gà ăn, cũng có thể ăn được gà béo vậy. Im ngay. Tuy là gian tế, đã giết thì đã giết, có thể nào dùng để cho gà ăn? Các ngươi tất cả câm miệng. Thánh mẫu nương nương bảo chúng ta thân như huynh đệ tay chân, không thể cãi nhau đấu đỡ. Nói hiệu nói vượng. Thánh mẫu nương nương chỉ nói không thể động thủ đánh lộn, khi nào nói qua không được quấy miệng. Ngươi cái thằng này xuyên tạc thánh mẫu ý của nương nương, chính là đại tội. Khủ. Một tiếng trầm thấp giàn mua ho khan vang lên, đám người liễu diễu trong lúc đó, đông nhiên không có động tĩnh. Quy một chương 171, chương 171 chủ tế. Chương 171 chủ tế. Một cái lao giả thanh âm quát, câm miệng hết cho ta. Trước đem kia gian tế áp tiến đến nhìn một cái lại nói. Trong phòng lớn đi ra một cái thấp bé thanh niên đầy miệng bóng loáng, kêu lên, nhị cậu. Gia gia của ta gọi các ngươi đem gian tế áp đi vào. Nhị cầu mắng nhỏ một tiếng, cười nói, tốt. Tiểu thiếu gia, huynh đệ chúng ta bắt được gian tế, có thể hay không thưởng chút cơm ăn? Kia thấp bé thanh niên sinh có chút khỏe mạnh, cùng nhị cầu ba chó thường xuyên bụng ăn không no, da bọc xương khác biệt. Nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bắt một phế nhân, liền dám muốn ăn ăn. Ta nhìn các ngươi huynh đệ hai cái cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ba chó cười ngây ngô nói, mỡ heo. Mỡ heo ở đâu? Có thể thêm vào một ngụm. Tư vị kia, chật chật. Thanh niên kia mắng, bớt nói nhảm. Lại kéo dài, đêm nay cơm canh cũng đừng nghĩ ăn. Nhị cầu ba chó vội vàng gật đầu cúi người, xô đẩy trong lúc đó, đem Thích Trạch giải vào trong phòng lớn. Trong phòng ngược lại là có chút rộng rãi, tứ phía tường trắng, chỉ có bàn ghế cũng là cùng với tàn tạ. Trong phòng đang có hơn 10 người ở bên trong, hoặc đứng hoặc ngồi, nam nữ già trẻ cũng có. Thích Trạch ánh mắt rơi vào cầm đầu một vị lão giả trên mặt, lão giả kia xương lẫn nhau gầy gò, trên mặt không thịt, đỉnh đầu nửa trọc, hiển nhiên một bộ gian tà tướng mạo, một đôi mắt nhỏ nhắm lại, đang quan sát Thích Trạch. Thích Trạch âm thần linh thức cảm ứng, lão giả kia trong ngực có một bản sách mỏng, trong đó ghi lại chính là mới nó các loại chỗ tụng kinh văn. Lấy hắn ngưng sát cảnh giới tu vi, âm thần phân hóa suy nghĩ, cái gì cách không thủ vật đều là tiểu đạo, xem chiếu một bản sách mỏng nội dung, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, Thích Trạch đã đem kia bản sách mỏng chỗ trong sách cho thu vào trong mắt, nghĩ ngợi nói, kinh văn kia bên trong nói, Kim Liên Thánh Mẫu tại Càn Khôn sơ tích thời điểm, tu thành vô biên pháp lực, bởi vì cảm giác thiên đạo vô thường, liền vì chúng sinh mở một tòa Kim Liên thanh tịnh thế giới, dùng để dung nạp ước vạn tín đồ, khiến cho các loại vĩnh hưởng thanh tịnh yên vui. Kia sách mỏng cuối cùng thế mà còn ghi lại một môn tầm thường phương pháp hô hấp thổ nạp, tuy chỉ là bảng môn bên trong dùng để đánh căn cơ thủ đoạn, xa so với phàm tục bên trong truyền lại võ công quyết khiếu muốn cao minh quá nhiều. Thích Trạch lắng nghe những người kia hô hấp thanh âm, chỉ có lão giả kia cùng mọi người khác thường, nghĩ là của mình quý, chỉ từ nhà tu luyện cái kia đạo pháp môn, lại chưa chuyển cho đám người khác. Lão giả kia đôi mắt nhỏ nhất chuyển, quắc, ngươi là người phương nào? Dám xung làm mật thám, điều tra chúng ta động tĩnh, thế nhưng là Viên Thập Nhị tên kia phái ngươi tới. Nếu là từ thực đưa tới, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không, liền loạn đao đâm chết. Thích Trạch nghe Kỳ Đàm thổ ngược lại là có chút học vấn, gọi lên Đụng Tiên Quất, kêu lên, cha con chúng ta vốn là ngoài núi người bán hàng rong, trong lúc vô tình đi vào này nước, tại quốc đô bên trong đem hàng hóa bán sạch, biết được ngoài thành còn có rất nhiều người các loại ở lại, là cha ta để cho ta xem các ngươi cần cái gì hàng hóa, cha con chúng ta cũng tốt rời núi lần mua, lại đến kiếm một món tiền. Ta cũng không phải kia cái gì mà thám. Lão giả kia tên là Tống Tam Thúc, vốn là ở lại quốc đô bên trong bên trên dân, bởi vì phạm sai lầm, bị biếm thành dân đen, cái thằng này ỷ vào có thể biết văn đoạn chữ, tại dân đen bên trong cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, lan lộn cái tộc lao danh vị. Lúc này đôi mắt nhỏ nhíu lại, cười lạnh nói, có phải là mật thám, từ lao phu định đoạt. Dứt lời, ngươi họ gì tên gì, gia trụ nơi nào, lại làm qua cái gì kiếm sống. Kia thấp bé thanh niên kêu lên, lời nói thật nói với ngươi, nơi đây có thánh mẫu nương nương tượng thánh trấn áp, nếu ngươi khẩu thị tâm phi, ác gặp thiên khiển, chết không có chỗ chôn. Tống Tam Thúc chừng cháu trai một chút, quắc, ta không phải đã nói, nương nương báo mộng tại ta, phân phó chúng ta tạm thời chỉ có thể âm thầm tế bái tượng thánh, tuyệt đối không thể đối với người ngoài nói lên, để tránh sinh ra sự cố, chẳng lẽ ngươi cũng quên. Kia thấp bé thanh niên nhỏ nói mấy câu, không dám làm âm thanh. Thích Trạch thuận miệng viện một đoạn tự thân sự tình, dù sao sớm có đã gặp qua là không quên được chi năng, tuyệt sẽ không nói lộ ra miệng. Tống Tam Thúc cười lạnh nói, biên ngược lại là ra dáng, xem ra ngươi cái thằng này mười phần gian xảo, không cần chút thủ đoạn ngươi là không chịu từ thực đưa tới. Đến nha, lên cho ta chen lẫn cây gậy. Chúng đánh 100 đại bản. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt sương mù. Nhị cậu tử nói ra, chúng ta nơi này nào có cái gì chen lẫn cây gậy, ngược lại là có một đầu gậy gỗ. Ba chó hiếu kỳ nói, cái gì là chen lẫn cây gậy a? Nhị cậu tức giận nói, không biết. Tống Tam Thúc mặt mo đỏ ửng, mới một thời hứng khởi, sẽ tại trong thành nghe tới, từ Trung Nguyên chuyển đến kịch Nam bên trong lời hát thốt ra, vội nói, gậy gỗ cũng được, cho ta hung hăng đánh. Thích Trạch tiếng buồn bã kêu lên, côn dưới lưu tỉnh, nhưng đánh không được gấu. Tống Tam Thúc cháu trai kêu lên, như thế nào đánh không được? Thích Trạch nói, tiểu nhân chỉ là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, thân thể suy yếu, như thế nào trải qua được côn đồng chi hình? Còn mời Tống trưởng lão thủ hạ lưu tỉnh. Tống Tam Thúc bị một câu Tống trưởng lão kêu tâm hoa nộ phóng, cười nói, ngươi cái thằng này cũng là có mấy phần nhãn lực, làm phòng ngươi bốn phía mù trộn lẫn tìm hiểu, trước giam giữ mấy ngày, lại làm luận xử. Nhị cậu tử, ngươi đi tìm chút cái gì gần châu, dê gân loại hình sự vật, đem cái thằng này hung hăng trói lại, hảo hảo trông giữ. Nhị cậu tử khổ sở nói, cái gì gân châu dê gân, sớm đã bị chúng ta ăn, tận gốc lông châu lông dê đều không thừa. Tống Tam Thúc thẹn quá hóa giận, quắc, kia liền đi tìm chút vỏ cây dây cỏ đến, nhất định phải đem cái thằng này buộc chặt gian chắc. Nhị cậu ba chó không dám trì hoãn, vội vàng hướng ngoại chạy tới, không bao lâu đã kéo lấy một đầu thô to dây cỏ quay lại. Tống Tam Thúc dậm chân nói, ai bảo các ngươi dùng như thế thô dây cỏ, muốn trói heo a? Làm cho thế chút. Nhị cậu ba chó quả nhiên đem cực thô dây cỏ cắt phân ra đến, hung hăng đem Thích Trạch trên dưới quanh người trói chặt một vòng, khí lực đúng là không hề tầm thường chi lớn. Thích Trạch trong lòng khẽ động, Nam Phú quốc Trung Quốc dân phần lớn có yêu tộc huyết mạch, những này dân đen bên trong nhân tộc huyết mạch chiếm đa số, bởi vậy phần lớn trời sinh thể chế yếu đuối, cũng có chút ít người theo tuổi tác tăng trưởng, yêu tộc huyết mạch dần dần nồng hậu dày đặc, liền có thật nhiều chỗ dị thường. Nhị cậu ba chó đem Thích Trạch mang ra phòng lớn, thay một tòa một phòng trông giữ. Tống Tam Thúc tại dân đen bên trong quyền thế cực lớn, an bài nhị cậu hai cái trông giữ, mỗi ngày còn có chút cơm canh cung ứng, vui hỏng minh đệ hai cái. Thích Trạch càng phát ra cảm thán, dân đen bên trong lương thực cực ít, đại đa số người ngày ngày bụng ăn không no, từ đây di vãng, tất sinh hỏa loạn. Tới ngày thứ hai, chợt có người hô to gọi nhỏ chạy tới, kêu lên, nhị cậu ba chó, mẹ ngươi ngã một phát, nằm trên mặt đất, nhanh đi nhìn một cái. Nhị cậu hú lên quái dị, bận bịu lôi kéo ba chó chạy gấp mà đi, vẫn không quên kêu lên, ngươi thay ta một thay, tốt xấu chớ có động lao tử thuế thóc. Người kia mắng một tiếng, dù không tình nguyện, quả nhiên tại cửa ra vào trấn giữ. Thích Trạch kêu lên, kia nhị cậu mẹ ruột thế nhưng là té gãy chân, hành động không tiện. Ta vào Nam ra Bắc, ngược lại là tinh thông mấy tay y thuật, nói không chừng có thể trị liệu một chút. Người kia mắng, bằng ngươi một cái người bán hàng rong liền dám khoác lác chữa bệnh. Thích Trạch nói, ta thời niên thiếu đã từng khổ đọc sách thuốc, chỉ vì tránh né chiến loạn, mới cùng lao phụ bắt đến, tạm lấy trào hàng tạm hóa mà sống, chẳng qua một tay y đạo ngược lại là xưa nay không từng kéo xuống. Ta nhìn nơi này thiếu y thiếu thuốc, nhị cậu lao mẫu tuổi tác đã lớn, tuyệt đối không thể trì hoãn, sao không để cho ta thử một lần, dù sao vẫn cũng có mấy phần trông cậy vào. Người kia vốn muốn mắng nữa, không biết sao, chợt thấy Thích Trạch nói như vậy mười phần có lý, do dự nói, nếu là tư thả ngươi, bị Tống Tam Thúc biết, cũng không có ta quả ngon để ăn. Quy một chương 172, chương 172 bàn tay kỳ diệu. Chương 172 bàn tay kỳ diệu. Thích Trạch nói, kia Tống Tam Thúc đến tuột cùng già sao lai lịch? Chẳng lẽ Thánh Mẫu giáo là nó sáng tạo? Trong lúc nói chuyện, Lặng Yên dùng tới Phật môn Kim Cương Thiền Sướng thần thông. Kia Kim Cương Thiền Sướng lấy thiền vận lối ra, dù không so được lưỡi rực rỡ hoa sen chi pháp, nhưng dỗ đến một cái chỉ là phàm nhân nội tâm mở rộng, vẫn là không đáng kể. Người kia chỉ cảm thấy Thích Trạch càng phát ra hòa ái dễ gần, tựa như thân tộc, nhịn không được gắt một cái, mắng, kia Tống Lao Tam chính là cái dám chó không bằng đồ vật. Năm đó hắn phạm tội, bị đuổi ra ngoài thành, làm dân đen, hay là chúng ta hảo tâm, cho hắn một miếng cơm ăn. Ai ngờ mấy năm trước bỗng nhiên gặp người liền giảng, có một vị Kim Liên Thánh Mâu báo ngậm với hắn, truyền thụ thần thông, muốn hắn mở lập giáo đàn, độ thoát vô lượng chúng sinh, tên kia ngay cả trói gà chi lực đều không có, hết lần này tới lần khác cưỡng nghiêm mặt muốn làm giáo chủ, há không buồn cười. Thích Trạch nói, ta nhìn hắn trong ngực có một bản giáo nghĩa, chắc là kia cái gì Kim Liên Thánh Mâu truyền lại, đã muốn truyền đạo, là gì của mình quý, không lấy ra trải rộng thiên hạ. Người kia nói, Tống Lao Tam tên kia vốn là lòng dạ hẹp hòi hạng người, cái này phương viên mấy chục dặm địa, chỉ có hắn nhận biết chữ viết, tự nhiên đem cuốn kinh thư kia cầm giữ, chỉ có đến mỗi ngày tế bái thánh mâu tượng thần thời điểm, mới bằng lòng xuất ra, muốn chúng ta đi theo hắn một câu niệm tụng. Thích Trạch nói, không nói nhiều nói, trước tạm đem ta thả ra, ta đi cấp nhị cầu mẫu thân chữa bệnh, không dùng đến bao nhiêu thời điểm liền có thể quay lại, đến lúc đó ngươi cũng không cần gánh cái gì liên quan, cho dù có cái gì sự tình, chỉ cần đẩy lên nhị cầu huynh đệ trên thân liền có thể. Người kia nghĩ cũng phải, nói, vậy ta liền thả ngươi đi ra, ngươi nhưng chớ có đùa nghịch cái gì hoa văn. Mở cửa khóa, đem Thích Trạch thả ra. Thích Trạch vẫn bị trói gô, nói, nhị cầu nhà ở nơi nào, mau dẫn ta đi. Có chút dùng tới sư tử ống thời gian. Người kia trong đầu một bộ, kêu lên, đi theo ta. Thích Trạch theo hắn một đường chạy như điên, đã tới đến một chỗ túp lều, kia túp lều chỉ là rơm rạ phá một dựng lên, yếu đuối, bên trong chính chuyện đến nhị cầu cùng ba chó kêu khóc thanh âm, kêu lên, mẹ à, mẹ à. Thích Trạch lắng nghe tổng cộng có ba người hô hấp, một người trong đó đã yếu ớt đến không thể nghe thấy, trong lòng biết nhất định là kia nhị cầu mẫu thân đã ở thời khắc hấp hối, lúc này bước vào túp lều bên trong, trong giặc mười phần đủ ám, lờ mờ nhìn thấy một vị lao phụ ngủ ở một đống cỏ dại bên trong, đã là tinh thần bất tỉnh nhưng. Thích Trạch một bước phụ cận, nhị cầu ba chó hai cái ngay tại kêu khóc, thoáng nhìn Thích Trạch tiến đến, quá sợ hãi, mắng, ngươi đến cản cái gì? Đứng dậy đánh tới, Thích Trạch cứu người sốt ruột, nhẹ nhàng chấn động, đã đem dây gai đánh gãy, lại tiếp tục đưa tay phất một cái, nhị cầu ba chó ngã nhào trên đất, toàn thân bủn rủn. Thích Trạch một tay một khoác lên lão phụ kia trên mạch môn, một cỗ thuần nhưng chân khí xâm vào, trước bảo vệ lão phụ tâm mạch, lão phụ kia bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, đúng là mở mắt ra đến. Nhị cầu ba chó sớm đã thấy ngây người, ba chó vẫn còn phải đánh tới, nhị cầu đem hắn gắt gao ấn xuống, đánh một cái bàn tay, xông Thích Trạch quỳ xuống kêu lên, cầu ngươi mau cứu ta mẹ. Thích Trạch một mặt lấy bản thân chân khí đả thông lão phụ quanh thân kinh lạc, một mặt mở miệng nói, yên tâm chính là, tự nhiên hết sức. Dùng tay tại lão phụ trên bàn chân sờ một cái, nói, xương đùi đã đứt, cần phải tiếp nhận mới có thể, các ngươi nhanh đi tìm chút cây gỗ cùng bài bố, lại đi đốt chút nước nóng đến. Nhị cầu huynh đệ vội vàng bỏ ra, đợi đến đem cần thiết chi vật đòi hỏi quay lại, đã thấy Thích Trạch đã đem mâu thân chân gãy tiếp hảo, thuận tay cầm qua cây gỗ cùng dây gai, đem gãy xương chỗ trói chặt cố định. Thích Trạch lại nói, mâu thân các ngươi là té gãy chân, sốt cao không lùi, lại thêm trong bụng không có ăn uống, cứ thế như thế, lại đi cầm một bát nước cầm đến. Ba chó vội vàng dùng một cái chén bể đựng nửa bát nước ấm, Thích Trạch phân phó nói, nhị cầu tử, đưa ngươi mâu thân nâng đỡ. Nhị cầu đã đối với hắn nói gì nghe nấy, vội vàng đem mẫu thân đỡ dậy. Thích Trạch từ trong ngực lấy một cái nho nhỏ hồ lô, mở ra cái nắp, nghiêng ra một hạt dược hoàn, chỉ một thoáng một mùi thơm chi ý xông vào mũi, nhị cầu ba chó hai cái đồng thời nuốt ngụm nước bọt, bụng hoa hoa kêu to lên. Cái kia dược hoàn chính là ngoại môn phát tích cốc đan, Thích Trạch tu thành nhị thiền về sau, liền không cần thuốc này, đem tồn tại, bây giờ sợ không có mấy trăm hạt nhiều. Kia tích cốc đan đối với hắn vô dụng, đối với phàm nhân lại là không còn gì tốt hơn bổ ích nguyên khí chi vật. Thích Trạch bóp nửa hạt tích cốc đan, đem dùng nước điều đi, cậy mở lao phụ hầm răng, chậm rãi rót vào. Lão phụ kia vốn là hai mắt mở to, nửa bát nước thuốc chút xuống, sắc mặt dần dần hồng nhuận, hô hấp có lên có xuống, hai mắt lại tự bế bên trên, trôi qua không từ lâu nhưng ngủ say. Nhị cầu mừng rỡ không biết tốt như vậy, đem mẫu thân nhẹ nhàng để nằm ngang, chỉ bên ngoài dạng. Thích Trạch ba người ra túp lều, nhị cầu lúc này kéo ba chó quỳ dạp xuống đất, dập đầu có âm thanh. Thích Trạch nói, không cần như thế, ta tinh thông ý đạo, không thể gặp chết không cứu, mẫu thân các ngươi bệnh căn đã trừ, chỉ là trên đùi coi là muốn điều dưỡng trong ngày, mới có thể cốt nhục khép lại, khôi phục nguyên khí, trong lúc đó muốn bao nhiêu lấy vật đại bổ làm thức ăn. Nhị cầu lộ ra vẻ làm khó. Ba chó lại trông mong nhìn Thích Trạch trong tay hồ lô. Thích Trạch cười nói, các ngươi cũng đi cầm cái bát đến. Hai huynh đệ lúc này đi trong dạp đem kia chén bể lấy ra, Thích Trạch lại lấy một hạt dược hoàn, lần này điều hòa một bát thanh thủy, nói, mỗi người chỉ có thể uống nửa bát, không thể ham hố. Ba chó đói đến mặt đều tái rồi, đoạt lấy chén bể, ngửa cổ liền muốn làm, Thích Trạch đã sớm chuẩn bị, tại nó yết hầu chỗ một điểm, ba chó nôn khan một tiếng, quả nhiên chỉ rót nửa bát nước vào bụng. Nhị cầu đoạt lấy chén bể, đem còn lại nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy trong bụng no bụng đủ, một tia nhiệt lực hướng toàn thân bơi đi. Từ lúc xuất sinh lên, chính là lần đầu ăn như thế chi no bụng, như thế chi thỏa mãn. Thích Trạch âm thầm đáng thương, hỏi, nơi đây rừng rậm kéo dài vô tận, tự có rất nhiều manh thú cỏ cây sản xuất, tùy tiện học chút thợ săn bản sự, cũng không đến chịu đói đến tận đây à. Nhị cầu tử nói, đại ca ngươi không biết, trong rừng sản xuất rất nhiều, nhưng từ trước đến nay đều bị trong thành các lao gia phái binh lấy đi, cung cấp bọn hắn hưởng thụ. Mấy năm này Tống Tam Thúc tên kia mượn truyền giáo chi danh, dùng Kim Liên Thánh Mẫu danh hiệu, lại thu đi rất nhiều lương thực con mồi, nói là giao cho hắn dùng để cung phụng Thánh Mẫu nương nương, nhà ai cung phụng càng nhiều, ai sau khi chết liền trước thác sinh tại Thánh Mẫu nương nương dưới trướng. Ba chó còn nhìn chằm chằm Thích Trạch trong tay hồ lô, chỉ không ngừng phụ họa gật đầu, nói, đúng vậy à, đúng à. Thích Trạch nói, ngươi tuổi tác còn lớn hơn ta, không cần như thế xưng hô. Nhị cầu nói, ngươi cứu được bọn ta mẫu thân, là bọn ta huynh đệ đại ân nhân, tự nhiên nên cứ gọi đại ca. Lôi kéo ba chó sửa nói, đại ca. Thích Trạch có chút đau đầu, phân trần mấy lần, hoàn toàn vô dụng, đành phải từ bọn hắn đi, nói ra, các ngươi ở nơi nào tế bái Kim Liên Thánh Mẫu, nó tượng thánh lại là cái gì bộ dáng? Nhị cầu tử nói, chúng ta ngay tại hôm qua trong phòng lớn tế bái Thánh Mẫu nương nương, trước có Tống Tam Thúc tiên kia dẫn đầu chúng ta đọc kinh văn, sau đó mới mời ra tượng thánh, kia tượng thánh là dùng đầu gỗ điêu thành, là Tống Tam Thúc tiên kia cố ý mời Lưu Tam gia ra tay điêu khắc, Lưu Tam gia thế nhưng là chúng ta dân đen bên trong một điêu thánh thủ đầu. Quy một chương 173, chương 173 hành y. Chương 173 hành y. Thích Trạch nói, thì ra là thế. Kia Thánh Mẫu tượng thánh chỉ có một tôn, vẫn là có ít tôn, phân biệt cung phụng. Nhị cầu tử nói, ta gặp được chỉ có một tôn, Tống Tam Thúc cũng chỉ để Lưu Tam gia chế tạo một tôn. Thích Trạch có chút trầm ngâm, nói, nhị cầu, ngươi giúp ta một việc, như thế nào? Nhị cầu tử nói, ngươi cứu được ta mẹ, chính là muốn ta cái mạng này đều thành. Thích Trạch cười nói, ta lại không phải là cường đạo thổ phỉ, muốn mạng của ngươi làm gì a? Ngươi đi đối với Tống Tam Thúc nói, liền nói ta nguyện ý gia nhập Thánh Mẫu giáo, tế bái tượng thánh. Nhị cầu tử nói, Tống Tam Thúc tiên kia nói, nếu là cung phụng Thánh Mẫu nương nương, liền muốn lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chung giữ, tùy tiện không thể ra ngoài, miễn cho để lộ tin tức, bị trong thành đám kia xuất sinh giết tới đây, cướp đi tượng thánh. Ngươi dạng này lớn bản sự, tội gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Thích Trạch khoát tay nói, ngươi không hiểu, chỉ án chiếu ta nói đi làm chính là. Nhị cầu tử nói, đi, ta cũng có việc cầu ngươi. Thích Trạch nói, ta biết, ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ mỗi ngày tới thăm viếng ngươi lắm mẫu. Còn có, phụ cận trong thôn xóm còn có cái gì tật bệnh bệnh người, cũng có thể tìm ta chẩn trị. Nhị cầu tử mừng rỡ, kêu lên, tốt, ta lập tức đi làm. Thích Trạch trở về cầm tù nhà gỗ, dứt khoát đem nơi đây xem như làm nghề y y quán. Quả nhiên chỉ một lúc sau, nhị cầu tử liền dẫn rất nhiều hương lao đến đây, phần lớn là có bệnh mang theo. Năng phú quốc dân đen thế hệ sinh hoạt tại trong rừng rậm, độc chứng hoành hành, thiếu y thiếu thuốc, được nghe có quốc thủ lớn y ở đây, nhấc tay liền cứu được nhị cầu lão nương tính mệnh, đều điên chạy mà tới. Thích Trạch cũng không lo được cái khác, vì những cái kia bệnh người từng cái trần trị. Hắn kiếp trước chủ công y đạo, tuy không cái gì thành tích, nhưng đương thời nghiễm nhiên đã thành một vị đại tu sĩ, luyện khí luyện thần sau khi, đối người thân mạch lạc của bệnh sự tình có thể nói hạ bút thành văn, thường thường chỉ nhìn chúng một chút, hoặc là thăm mạch một lần, liền biết bệnh tình, lúc này trần trị. Thích Trạch cũng không phải là mẫu, nơi đó người ở đây gây giống nhiều năm, từ cũng hiểu biết rất nhiều thảo dược chi tính. Thích Trạch mệnh nó các loại đem cất dấu thảo dược đều mang tới, lấy miệng lưỡi phân biệt nếm dược tính, theo bệnh khai căn, chiếu mới bốc thuốc. Thích Trạch lại lấy ra tích cốc đan, lấy thanh thủy tan ra, vì bệnh người bổ ích nguyên khí. Kia tích cốc đan chính là đan đỉnh môn xuất ra thượng phẩm, dược tính tuy mạnh, dược lực lại ôn hòa, phổ thông bệnh hoạn chỉ cần thiếu hớp một cái, liền cảm giác quanh thân ấm áp no bụng đủ, tựa như có một bữa cơm no đủ thượng đẳng yến hội. Chẳng qua trong chốc lát, Thích Trạch đã chữa khỏi hơn 10 người, những người này chờ đến lúc rên rỉ tập tễnh, đi lúc lại là sinh long hoạt hổ, vội vàng trở về đem người nhà, hàng xóm đều hoàn tới. Vừa mới nửa ngày thời gian, bên ngoài nhà gỗ đã bị bao bọc vây quanh, chừng hơn 1000 người hò hét tầm ý loạn thành một đống, chỉ chờ thần y trị liệu. Thích Trạch rất có thủ đoạn, chọn lựa mấy vị hơi biết dược lý người, trước vì bệnh nhân thô thô phân loại, bệnh tình kẻ nặng trước nhìn, bệnh tình kẻ nhẹ sau nhìn, kể từ đó, quả nhiên hiệu suất đề cao rất nhiều. Cũng có thật nhiều lưu manh trốn ở trong đám người, tùy thời náo sự, có ra thuộc sốt ruột tự mình thân nhân, coi như chỉ là một điểm nhỏ bệnh, cũng hô to gọi nhỏ, muốn Thích Trạch trước nhìn. Lúc này chính là nhị cậu, ba chó ra sân thời điểm, huynh đệ hai uống tích cốc đan xuống đán, chính là một thân tinh lực không chỗ phát tiết, mấy quyền xuống dưới, lúc này trật tự giành mạch. Đến giờ lên đèn, chúng bệnh hoạn coi là Thích Trạch muốn đóng quán nghỉ ngơi, ai ngờ Thích Trạch sai người thắp sáng bó đuốc để mà chiếu sáng, đúng là thâu đêm suốt sáng vì bách tính trần trị. Như thế không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, một ngày đêm trong lúc đó đã chữa trị mấy ngàn bách tính. Ngưng sát cảnh tu sĩ âm thần lớn mạnh, coi như một năm không ngủ cũng không ngại sự tỉnh, chỉ là hơi cảm giác mệt mỏi thôi. Chúng bách tính không biết nền tảng, coi là Thích Trạch liều mạng vì mọi người trần trị, không tiếc tự thân, càng là cảm động, lập tức liền hơn 10 người tại ngoài phòng quỳ xuống, dập đầu không thôi. Thích Trạch gọi nhị cậu, mệnh hắn công chúng hàng xóm láng giềng đỡ dậy, nói ra, ta chẳng qua hơi biết mấy tay y thuật, có thể vì chư vị hương thân trần trị, há có không tận lực lý lẽ? Chẳng qua một cái nhấc tay, đoàn người không cần như thế, ta nhận lấy thì ngại. Nhị cầu đông nhiên kêu lên, ta đại ca lòng từ bi, chữa khỏi cái này rất nhiều người, không thể so kia cái gì thánh mẫu nương nương nhà a mạnh quá nhiều. Theo ta thấy, về sau chớ có bái tế cái gì thánh mẫu nương nương, chỉ bái ta đại ca cũng được. Chúng bách tính đầu tiên là giật mình, tiếp theo có người kêu lên, nhị cầu tử nói không sai, kia cái gì đồ bỏ thánh mẫu nương nương, chúng ta bái nàng mấy năm, lại có cái gì chỗ tốt? Ngay cả bụng đều ăn không đủ no. Ta còn hoài nghi là Tống Tam Thúc tên kia chống rông tạo ra như thế cái giả thần, lừa gạt chúng ta đấy. Thích huynh đệ thức đêm vì chúng ta chữa bệnh, lại không thu chút xu bạc, quả thực chính là tại thế Bồ Tát sống. Chúng ta bái hắn cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người nói, có phải là a? Có người dẫn đầu, chúng bách tính nhao nhao đánh trống reo hò, kêu lên, Lưu lão tứ nói đúng. Cha hắn Lưu lão tam cũng chỉ điêu một tòa nương nương tượng thánh, còn bị Tống Tam Thúc tên kia che giấu, không cho gặp người, ai ngờ có phải là Tống Tam Thúc lao tiểu tử kia giả thần giả quỷ. Không sai. Tống Tam Thúc tên kia mượn thánh mẫu nương nương chỉ danh, trắng trợn vơ vét của cải. Ngay cả chúng ta lưu khẩu phần lương thực cũng không bỏ qua, tên kia ăn ngồi không mà hưởng, chúng ta lại so trước kia trôi qua còn phải khăng khổ, nếu là như vậy, bái kia thánh mẫu nương nương thì có ích lợi gì? Thích Trạch thấy mọi người đồng tâm hiệp lực, dân tâm có thể dùng, đang muốn mở miệng, trợ dân chúng mở ra dân trí, đánh vỡ trong lòng chi thần, đột nhiên có người âm thanh kêu lên, đánh giám. Đánh giám? Ai dám đối với thánh mẫu nương nương bất kính, lao tử cái thứ nhất liền làm thịt hắn. Một bóng người chợt từ đám người bên ngoài bay tới, giữa không trung nhẹ nhàng một cái chuyển hướng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, đúng là mảy may bụi bặm không dậy nổi. Bực này thân pháp thật là kinh diễm, lúc này có người kêu lên tốt tới. Đợi đến mọi người thấy rõ người tới khuôn mặt, không khỏi ông một tiếng, nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra hết sức kinh ngạc thần sắc. Người tới không phải là người khác, chính là Tống Tam Thúc, nhưng cùng hôm qua so sánh, đã tóc trắng biến thành đen, đen nhánh nồng đậm, hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm dáng người mạnh mẽ, tựa như trẻ 30 tuổi. Thích Trạch trong lòng có chút run lên, Tống Tam Thúc tinh khí thần tam hoa sung mãn, chỉ là một ngày không thấy, không ngờ đột phá tiên phàm có khác, bước vào thai động cảnh, như thế tinh tiến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy đến xem, vị Tiêu Kim Liên Thánh Mẫu quả nhiên không phải là bình thường tà thần, còn muốn cẩn thận ứng phó mới là. Tống Tam Thúc thấy mọi người vẻ kinh ngạc, càng là đắc ý chi cực, nhìn thấy Thích Trạch như thế đến dân tâm ủng hộ, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, cười lạnh nói, "Tốt, ta ban ngày mới nói cái thằng này là gian tế, coi là chặt chẽ trông giữ, nhanh như vậy liền phóng ra, còn như thế rêu rao, các ngươi trong mắt còn có cái này Thánh Mẫu đại tư thế sao?" Nhị cầu tử dũng khí một tráng, kêu lên, "Ta đại ca cứu sống mẹ ta một cái mạng, liền chờ nếu là ta cha lại còn sống đồng dạng, ta lĩnh các hương thân sang đây xem bệnh, mẹ ta bệnh tình nguy kịch thời điểm, cũng không có gặp ngươi đứng ra à?" Lời này hết sức không được tự nhiên, Thích Trạch đành phải cười khổ ho khan. Chúng hương thân đi theo kêu lên, "Đúng vậy a, đúng a. Vị này Thích đại ca chữa khỏi ta thất đại cô, bát đại gia, đúng là chúng ta toàn thôn ân nhân, cũng không gặp ngươi lão tiểu tử này trị bệnh cứu người, làm việc thiện tích đức, chỉ là một cái kình thúc dục chúng ta nộp lên khẩu phần lương thực, để ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng." Tống Tam Thúc giận dữ, quắc, đánh rắm. "Lão tử để các ngươi giao lương giao vật, chính là vì các ngươi tốt. Các ngươi không cung phụng Thánh Mẫu nương nương, làm sao có thể được đến nàng lão nhân gia lọt mắt xanh." Quy 1 chương 174, chương 174 xá thuốc cứu chết. Chương 174 xá thuốc cứu chết. Đám người nhao nhao quát, lương cũng giao, tiền cũng giao, nương nương ban ơn đâu? Chẳng lẽ bị ngươi một người độc chiếm a? Tống Tam Thúc cười lạnh nói, các ngươi không phải muốn nương nương ban ơn a? Tốt, trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn một cái. Mang lên. Nó tôn cái kia thấp bé thanh niên giống lên một tiếng, mang theo mấy vị nô bộc cũng giống như nhân vật, hì hục giơ lên một ngụm cực đại vạc nước mà tới. Tống Tam Thúc một chỉ kia vạc nước kêu lên, trong vạc chính là Thánh Mẫu nương nương ban tặng nước phù thánh thủy, chính là lao tử trong đêm luyện chế ra đến, mặc kệ có cái gì bệnh nặng, chỉ cần uống một ngụm cái này thánh thủy, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không dám tin, nhị cầu tử kêu lên, ai đi thử một lần. Có người lấy can đảm nói, ta đến. Cầm lấy một cái hồ lô đến, múc một hồ lô thánh thủy, cô đều rót xuống dưới, không bao lâu biến sắc, vội vàng vắt dày, nhiều lần quan sát, thỉnh thoảng còn dùng tay xoa nhất trà sát, đông dưng kinh hỉ kêu lên, tốt, tốt. Nhị cầu tử mắng, cái gì tốt? Người kia cười ngây ngô nói, ta bệnh mụn cơm cùng bệnh phù chân đều tốt. Tống Tam Thúc một trưởng đem tên kia đổ nhào trên mặt đất, trong mắt đều đỏ lên vì tức. Tống Tam Thúc cũng là bị khuất, đêm qua vốn là đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên mộng thấy Kim Liên Thánh Mẫu pháp thân hiển thánh, truyền thụ cho hắn luyện chế nước phù chi pháp, càng trong ngộng truyền công, mệnh hắn dù sao vẫn lĩnh năng phú quốc truyền đạo sự tình, nhất thiết phải lệnh chúng bách tính tất cả đều tế bái Thánh Mẫu. Tống Tam Thúc trong ngộng bừng tỉnh, hoảng sợ phát giác tự mình tu vi cảnh giới rốt cục bước vào tầng kia tha thiết ước mơ cảnh giới, lại theo Thánh Mẫu nương nương truyền lại pháp môn, lên đàn vẽ bùa, quả nhiên như có thần trợ, đúng là dễ dàng vẽ ra rất nhiều linh phù, lấy chân hỏa đốt chi, trộn lẫn lấy nước sạch, chính là chưa khỏi trăm bệnh thánh thủy nước phù. Tống Tam Thúc hứng thú bừng bừng chạy đến, phát hiện kia mật thám tiểu tử thế mà không tốn sức chút nào đem mọi người thu phục, cơ hồ muốn làm đến đám người thay đổi địa vị, tế bái tên kia tự mình, mới biết Thánh Mẫu nương nương vì sao ngay cả đêm báo ngộng, lúc này đem nước phù lấy ra. Tống Tam Thúc hận không thể một trưởng vỗ chết kia chữa khỏi bệnh phù chân chết chim, êm đẹp một trận trang trọng túc mục Thánh Mẫu nương nương hiển linh đại hội, cho tên kia nói chêm chọc cười, làm cho tựa như một trận trò đùa, cảm thấy chi tức giận thật không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung, khó khăn lắm chấn định tâm thần, kêu lên, ai còn có bệnh nặng, cứ việc uống vào nước phù thử một chút, tuyệt vô hương ngôn. Có vậy chân khí chữa trị ví dụ, đám người lúc này nhao nhao uống lên kia nước phù, quả nhiên kêu sợ hai thanh âm nổi lên bốn phía, kia nước phù thật có thuốc đến bệnh trừ chi công. Thích Trạch sớm đã phát giác kia nước phù bên trong linh khí ẩn ẩn, chính là dùng đạo gia linh phù một loại thủ đoạn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đám người được rồi nước phù chỗ tốt, đối với Tống Tam Thúc thái độ lại từ đổi mới, ngay cả nhị cầu tử cũng nhịn không được nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bụng dưới dâng lên, thoải mái dễ chịu tới cực điểm, nhịn không được nói ra, quả nhiên là đồ tốt. Có bực này đồ tốt, ngươi là gì chậm chạp không chịu lấy ra? Tống Tam Thúc tất nhiên là sẽ không đem tình hình thực tế nói thẳng ra, hừ một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng lão tử là gì thúc dục các ngươi giao lương cung phụng, không phải là Thánh Mẫu nương nương ham điểm này cung phụng chi vật, mà là nhờ vào đó nhìn ra chúng ta đối nàng lão nhân ra một mảnh thành kính chi tâm. Bây giờ Thánh Mẫu nương nương hiển thánh, phù này nước dù sao vẫn không có giả a. Các ngươi có lời gì nói? Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta xem một chút ngươi, đều không ngôn ngữ. Thích Trạch cười thầm nói, xem ra chỉ có cạnh tranh mới có thể để người tiêu dùng đến lợi, này lý tuy là hai thế giới, cũng là tương thông. Tống Tam Thúc dũng khí càng phát ra đủ, chỉ vào Thích Trạch quát, ngươi cái thằng này yêu ngôn hoặc chúng, dám mê hoặc bọn hắn phỉ báng Thánh Mẫu nương nương, phải bị tội gì? Thích Trạch chậm ung dung nói ra, Tống Tam Thúc lời ấy sai rồi, Thích Mộ bất quá là thấy nơi đây bách tính thiếu y thiếu thuốc, động lòng chắc ẩn, hơi tận mỏng lực, cũng không dám đối với Thánh Mẫu nương nương bất kính à. Lại nói, Thánh Mẫu nương nương như thế thần dị, Thích Mộ chẳng qua một giới thảo dân, tất nhiên là nguyện ý quy thuận thờ phụng, còn mời Tống Tam Thúc giàn xếp một hai, cũng cho ta nhập giáo như thế nào? Tống Tam Thúc đôi mắt nhỏ nhíu lại, nói, ồ, ngươi cũng muốn nhập giáo? Thích Trạch nói, ai không muốn sau khi chết thăng vào thanh bình thế giới, vĩnh hưởng thanh tịnh? Còn mời Tống Tam Thúc thành toàn. Tống Tam Thúc cảm thấy cách đứng, nghĩ ngợi nói, cái thằng này bản lãnh như thế, nếu là vào giáo, bằng thủ đoạn hắn, nơi nào còn có lao tử vị trí. Cười lạnh nói, vậy cũng không được. Ngươi muốn nhập giáo, cần phải trải qua trùng điểm khảo nghiệm, cần biết Thánh Mẫu nương nương nhìn rõ mọi việc, nếu là gian tế lẫn vào trong giáo, nhất định có thể phát giác, đến lúc đó làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thích Trạch nghe hắn nói bừa bãi, cười thầm một tiếng, hỏi, vậy phải như thế nào khảo nghiệm mới có thể để cho ta nhập giáo? Tống Tam Thúc là người, thuận miệng nói, việc này ta muốn cân nhắc mấy ngày, đến nha. Đem cái thằng này vẫn như cũ dùng dây gai trói lại. Nhị cầu tử kêu lên, ai dám buộc ta đại ca? Lao tử cùng hắn liều mạng. Ba chó cũng ngao ngao thét lên. Có kia thụ Thích Trạch Lân Huệ người nói ra, Thích Thần Y là người tốt, là gì còn phải buộc hắn? Tống Tam Thúc hừ một tiếng, nói, thôi được, coi như Thánh Mẫu Nương Nương khai ân, trước đem hắn nhốt ở đây, đợi ta bẩm rõ Thánh Mẫu Nương Nương, cái khác xử trí. Tản, tất cả giải tán. Có cái gì tật bệnh, có thể đến ta trong phòng lớn, uống vào nước phủ, có thể tự khỏi hẳn, chớ có ở đây tụ tập. Tống Tam Thúc cháu cùng thủ hạ thừa cơ xua đuổi, lại đem kia nước phủ vạc lớn kiếm đi. Đám người trông mong nhìn chiếc kia vạc lớn, nhao nhao đi theo mà đi. Thoáng chốc trong lúc đó, nhà gỗ trước đó lại trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ còn lại hơn 10 người thôi. Thích Trạch nói, kia nước phủ đã có thể chữa khỏi trăm bệnh, các ngươi là gì không đi? Có bách tính nói ra, Tống Tam Thúc vốn không phải là cái gì người tốt, chúng ta tin hắn có điều, vẫn là tìm Thích Thần Y ngài xem bệnh à? Thích Trạch cười một tiếng, nói ra, thôi được, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta tất nhiên là hữu cầu tất ứng. Lập tức vẫn như cũ hành y tế thế, đến tìm hắn tiểu người vẫn là nối liền không dứt. Thích Trạch cũng giữ lại cho mình tâm nghe ngóng, Thánh Mẫu Nương Nương nước phủ quả nhiên hiệu dụng phi phàm, chỉ cần uống vào nước phủ, rất nhiều bách tính nhiều năm cố tật tất cả đều quét sạch sành sanh, cực kỳ vui vẻ. Chỉ là kia nước phủ có hạn, bách tính đã nhiều, trôi qua nửa ngày đã hao hết. Tống Tam Thúc nói thác muốn luyện chế nước phủ, cần phải hao phí tự mình tu vi, còn cần khôi phục nguyên khí, cách mỗi 7 ngày mới có thể luyện chế một lần. Đợi đến ngày thứ 2 hoàng hôn thời điểm, Thích Trạch đi quán trước đó lại là đông như chảy hội, chúng bách tính thấy nước phủ khô kiệt, lúc này lại chạy tới tìm hắn tiểu. Thích Trạch chính bắt mạch trong lúc đó, chỉ nghe bên ngoài một trận kêu khóc thanh âm, một người vội vàng hấp tấp chạy tới kêu lên, thần y đi, thần y đi, ta bà nương khó sinh, ngay tại trong nhà. Thích Trạch đông nhiên đứng lên, quắc, mau dẫn ta đi. Vội vã tiến đến, trong thôn cũng có bà đỡ, lúc này lại đã hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải. Thích Trạch không để ý vết máu, đẩy cửa lên vào, thấy sản phụ hạ thân đã thấy đỏ, không ngừng chảy máu. Kêu bà đỡ vội la lên, thấy đỏ quá nhiều, chỉ sợ. Thích Trạch nói, không cần lo lắng, còn có cứu. Quy một chương 175, chương 175 luyện hóa hương hỏa nguyện lực, hai chương hợp nhất cầu đặt mua. Chương 175 luyện hóa hương hỏa nguyện lực, hai chương hợp nhất cầu đặt mua. Quanh thân bốc lên Phật quang, một chỉ điểm ra, tiểu vô tương tiền quang phát động, trước đem sản phụ nguyên khí bảo trụ, Phật quang rót vào, đem thai nhi bao vây lại, miễn cho nó thiếu dưỡng chết yểu. Kêu bà đỡ gặp Phật quang, lập tức liền quỳ xuống, kêu lên, Bồ Tát xuống nha. Thích Trạch quát, giúp đỡ. Kia sản phụ một nhà ở ngoài cửa lo lắng chờ, chừng hơn nửa canh giờ, chỉ nghe một tiếng to rõ chi cực khóc lóc vang lên, Thích Trạch đẩy cửa đi ra ngoài, đã là đầy người máu tươi, nói ra, chúc mừng, là vị thiên kim. Hán tử kia một nhà đã quỳ xuống một mảnh, dập đầu không ngừng, lên tiếng khóc lớn. Thích Trạch nói, các ngươi đi vào nhìn một cái kia mẫu nữ thôi, chỉ là chớ để sản phụ thụ phong hàn. Ta còn có bệnh nhân muốn nhìn, cáo từ trước. Từ chối nhã nhặn nó sản phụ người nhà giữ lại, bước nhanh vội vàng mà đi. Như thế như vậy, đến ngày thứ 3 bên trên, Thích Trạch mới miễn cưỡng đem lần cận mấy trăm dặm bệnh nhân từng cái xử trí thỏa đáng, dù là như thế, vẫn có rất nhiều bệnh người cách nơi này quá xa, không thể tự mình chạy đến. Lấy ngưng sát cảnh tu vi, dòng dã 3 ngày không ngủ không nghỉ, lao tâm phí thần làm người trần trị, Thích Trạch cũng thấy có chút mệt mỏi, lung lay tùy thân tiểu hồ lô, cái này 3 ngày xá thuốc cứu người, đem tích cốc đan xem như một vị linh dược, mấy trăm viên linh đan cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, quả thực làm một bút mua bán lô vốn. Thích Trạch thở dài một hơi, ngoài cửa đã mất có bao nhiêu bệnh nhân, cuối cùng có thể thanh tịnh một lát, lúc này trăng lên giữa trời, chúng bách tính phần lớn đã về nhà nghỉ ngơi. Hai ngày này nhị cậu cùng ba chó thay phiên đến đây hiệu lực, Thích Trạch liền phân phó nhị cậu đem cửa bên ngoài người đều đuổi, chỉ nói hắn muốn sống tốt nghỉ ngơi một đêm. Liên tiếp 2 ngày không ngủ không nghỉ, dân chúng tự có thể thông cảm, cũng có mấy cái trèo đèo lội suối mà đến bệnh hoạn, Thích Trạch thi triển bàn tay kỳ diệu, không đến thời gian uống cạn chung trà đã xử trí thỏa đáng, thiên ân vạn tạ rời đi. Thích Trạch đuổi nhị cậu tử, đóng cửa lại phi, ngồi tư thế hoa sen, đang muốn vận công nhập định, bỗng nhiên trong lòng hơi động, quắc, ai rình mò tại ta. Nguyên lai bên người có pháp lực ba động, bị hắn cảm giác. Ánh trăng phía dưới, một đạo gợn sóng bóng người hiện ra, chính là Đức Thanh đạo nhân, cười nói, ta cho là ngươi thân hãm hiểm cảnh, nghĩ không ra ở đây hành y tế thế, làm một trận công đức. Không sai, không sai. Đức Thanh đạo nhân thân ở trong vương cung, vận hóa nguyên thần tới đây, lưỡng điệu cách xa nhau không xa, đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói chính là bình thường sự tình mà thôi. Thích Trạch bận điệu tức đứng lên nói, nguyên lai là Đức Thanh trưởng lão, có thể từng dò năng phú quốc vương cung quý tộc nhưng có thờ phụng Thánh Mẫu giáo hạng người. Đức Thanh nói, ồ, ngươi cũng biết Thánh Mẫu giáo danh hiệu. Thích Trạch nói, mấy ngày nay đệ tử làm nghề y sau khi âm thầm tìm hiểu, tà giáo tên là Thánh Mẫu giáo, tế bái một vị Kim Liên Thánh Mẫu tà thần, chính là dân đen bên trong một cái gọi Tống Tam Thúc là chủ tế. Nguyên bản không có gì linh dị sự tình, chỉ có kia Tống Tam Thúc mượn cơ hội vơ vét của cải, chắc là nhìn đệ tử làm nghề y tế thế, cướp đoạt dân tâm, đêm qua báo mộng tại tên kia, chế luyện một đạo nước phủ, quả có hiệu quả. Đức Thanh đạo nhân nói, ta chân thân trong vương cung, đã cùng năng phú quốc quốc chủ Viên Thập Nhị thương nghị qua, vương công quý tộc bên trong cũng không tín phụng Kim Liên Thánh Mẫu người, huyền quang cảnh yêu tộc đối với tà giáo truyền đạo cũng là căm thù đến tận xương thủy, nếu là phát giác, tất nhiên tru sát. Xem ra Thánh Mẫu giáo truyền đạo căn cơ ngay tại ngoại thành những dân chúng này bên trong. Thích Trạch nói, ta ngày mai muốn tìm kia Tống Tam Thúc, chỉ nói nguyện ý gia nhập Thánh Mẫu giáo, tôn kính Kim Liên Thánh Mẫu, cầu thỉnh nhìn một chút tôn kia Thánh Mẫu tự thánh, nhất định có thể tìm được chút dấu vết để lại. Đức Thanh đạo nhân nói, có thể luyện chế nước phù, nói rõ kia Kim Liên Thánh Mẫu coi là thật thần thông quảng đại, nếu như đối với tín đồ nguyện lực nhìn đến cực nặng, tuyệt sẽ không chỉ nuôi dưỡng một cái Tống Tam Thúc là chủ tế, âm thầm tất có cao thủ giúp đỡ, ta lo lắng ngươi xâm nhập hang hổ, một khi bại lộ, người đang ở hiểm cảnh. Thích Trạch nói, trưởng lão trong vương cung, nếu có nguy hiểm, ta trước hướng trưởng lão xin giúp đỡ, trưởng lão có thể lập tức chạy đến. Đức Thanh đạo nhân nói, vì sách và toàn, ta tối nay mệnh Chu Trường Vận bọn người ở tại nơi đây âm thầm mai phục, ngày mai ngươi có thể y kế hành sự, không được tự cao tu vi, đặt mình vào nguy hiểm. Thích Trạch nói, như thế càng cho thỏa đáng hơn coi là, đa tạ trưởng lão. Đức Thanh đạo nhân nói, ta lưu lại một đạo suy nghĩ, như có nguy cơ, sẽ mau chóng chạy đến, thời điểm không sớm, ngươi lại nghỉ ngơi một chút ta. Thích Trạch gật đầu, quang ảnh kia như vậy tản đi. Năng Phú Quốc nước ngoài quần sân trong, Chu Trường Vận cùng cùng chỗ chi xuất lĩnh mấy vị đệ tử chính chờ đến buồn bực ngán ngẩm, giữa không trung chợt có Đức Thanh đạo nhân thanh âm vang lên, phân phó như thế như vậy, như vậy như thế. Đám người tất cả đều nghiêm túc tuân theo, lập tức chạy suốt đêm tới. Thích Trạch đã tọa nhập định, vốn định tu luyện Huyền Âm kiếm quyết, nào có thể đoán được Tiểu Vô Tương Thiền Công đúng là tự chủ phát động, một thân Phật quang phồng lên không ngớt liên quan âm thần trùng quanh hai đạo tiểu thần thông Phật quang cũng từ trước đến nay về tung bay, dường như thập phần hưng phấn. Náo cung bên trong kia một mặt Phật bia vẫn như cũ yên lặng, tính ra từ khi Phục Long Sơn chung cái này Phật bia chấn động một lần, có chút dị trạng, đã có rất dài thời gian chưa từng biểu hiện linh dị, Thích Trạch từ đầu đến cuối náo không rõ cái này Phật bia lai lịch, dứt khoát bỏ mặc, dù sao vật này cũng chưa từng hại hắn. Thích Trạch chẳng biết tại sao Thiền Công tự nhiên phát động, đột nhiên trong ngực nóng lên, kia ngọn cổ đằng kềnh lại cũng đến tham gia náo nhiệt, rung động ung dung bay lên, trên đèn kim diễm sáng tối chập chờn, tản mát ra một cô nhu hòa ý vị. Thích Trạch có được viên kia cao tăng xá lợi một mực cất giữ tại đèn lồng cổ bên trong, tùy ý kim diễm chậm rãi luyện hóa, kia xá lợi tử kiên cô chi cực, tùy ý cái gì huyền môn pháp bảo hành kích, sẽ chỉ tự hủy mà đi, nhưng gặp phải đồng xuất Phật môn đèn lồng cổ, thì là mười phần thuận theo, mặc cho luyện hóa, cơ hồ mỗi lúc đều có một đạo nhỏ bé khí lưu màu vàng nóng từ trong đó bay ra, hóa thành đèn lồng cổ chi dầu tháp, cung cấp kim diễm thiêu đốt. Thích Trạch đại khái tính ra, muốn hoàn toàn luyện hóa viên kia xá lợi, còn cần không ít thời gian, liền cũng không quan tâm đến nó, chỉ chuyên tâm quan sát kim diễm biến hóa. Kim diễm nhảy nhót trong lúc đó, một tấm co rụt lại, không bàn mà hợp diệu luật, lại cùng Thích Trạch âm thần hô ứng lẫn nhau. Thích Trạch cảm thấy khẽ động, âm thần thoát ra, vẫn như cũng là một tôn mặt hiện ngũ thải, hơi có vẻ hư ảo bên ngoài lẫn nhau, kim diễm tính đốt trong lúc đó, lại là cùng âm thần bên trong một điểm linh quang tương hợp, lẫn nhau liên lụy hô ứng. Thích Trạch đem tự thân linh thức đi vào âm thần bên trong, phản chiếu tự thân, bỗng nhiên giật mình, nguyên lai chẳng biết lúc nào âm thần phía trên lại bị từng đạo tinh tế chi cực sợi tơ quấn quanh. Thích Trạch kinh sợ phía dưới, chỉ cho là chúng người khác ám toán, nhưng thấy những cái kia sợi tơ hư vô mà mịt, vô hình vô chất, rêu rao trong lúc đó, lại từ âm thần phía trên lướt qua, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, âm thần tự thân lại không có chút nào nhận thấy. Thích Trạch chấn định tâm thần, thử đem suy nghĩ thăm dò vào sợi tơ bên trong, trong hai chợt nghe từng tiếng tán thưởng cầu nguyện thanh âm, một cái giàn mua giọng nữ nói ra, "Lão thiên có mắt, phù hộ Thích thần ý đại cát đại lợi, sống lâu trăm tuổi." Kia suy nghĩ lần theo thanh âm bay đi, hoảng hốt trong lúc đó chỉ thấy một vị lão phụ chính đối một khối màu đỏ tấm bảng gỗ không được quy lại, tấm bảng gỗ bên trên rõ ràng viết Thích công hủy Trạch chi vị. Thích Trạch trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói, phụ nhân này cho là nhị cậu cùng ba chó mẫu thân, đây là vì ta lập sinh tử à? Lão phụ kia mỗi quỷ lệ một lần, liền từ thiên linh chỗ bay lên một điểm linh quang, dung nhập khối kia sinh tử bài vị chính là có chút sáng lên, lại có một đạo dây nhỏ từ bài vị bên trong bay ra, vào hư không trong lúc đó, liên kết đến Thích Trạch âm thần phía trên. Thích Trạch đem suy nghĩ rời khỏi, lại chọn lựa mấy đầu sợi tơ, từng cái xác minh, đối phương đều là hai ngày này chịu hắn ân huệ, chữa trị cố tật thôn dân, nhưng vì Thích Trạch lập xuống sinh tử chỉ có nhị cậu mẫu thân một người, đám người còn lại đều là vỗ tay cung kính. Hướng lên trời cầu nguyện. Thích Trạch làm nghề y thời điểm, từng có thôn dân hỏi thăm tên họ, cũng không thị hiểm, đem bản danh cáo chi, lúc này mới rõ ràng những cái kia sợi tơ lai lịch, vậy mà đều là chịu hắn ân huệ bách tính, thành kính cầu nguyện, chúc hắn trôi chạy an khang, niệm niệm lần lượt, hóa thành từng đầu cực nhỏ sợi tơ, từ hư không kéo dài mà tới. Thích Trạch trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói, những sợi tơ này liên kết bách tính, nó các loại mỗi ngày cầu nguyện, chẳng lẽ không phải chính là kia hương hỏa nguyện lực? Vì kia tà thần Kim Liên Thánh Mẫu phí hết tâm tư muốn thuận lợi chi vật. Chắc không được mấy năm không từng có rất thân tích, một khi ta hiện thân nơi đây, lập tức báo mộng tại Tống Tam Thúc, nguyên lai là ta lấy lòng từ bi hành y thế, được rồi bách tính yêu quý, bọn hắn không còn bái tế tà thần, mà là ngược lại bái ta, giống như chống rông cắt đứt kia tà thần nguyện lực. Hương hỏa nguyện lực tại tà thần mà nói, chính là vô thượng tu đạo tư lương, giống như ngũ hành sát khí đối với Thích Trạch, bình tĩnh mà xem xét, nếu có nhân kiếp chiếm ngũ hành sát khí, không làm hắn ngưng sát, Thích Trạch cũng phải sinh tử giao nhau. Thích Trạch vô ý trong lúc đó cướp bóc hương hỏa nguyện lực, cùng Kim Liên Thánh Mẫu đã kết xuống thâm cửu đại hận, trừ phi trả lại nguyện lực, nhưng này nguyện lực chính là chúng bách tính mỹ hảo tâm nguyện ký thác, cũng không thể chạy tới để bọn hắn không muốn bái hắn, tiếp tục tham viếng kia tà thần không thành. Thích Trạch tâm không sợ hãi, này đến vốn là đến tìm kia tà thần suối quẩy, lại càng không có nửa điểm chần chờ, chẳng qua kia niệm lực nguyện lực lại mà quấn quanh bản thân, lại cùng đèn lồng cổ sinh ra liên hệ, quả thực có chút không nghĩ ra, không khỏi có chút chần chờ. Ở trong mắt Tạ Khâu Minh, xem hương hỏa nguyện lực vì hồng thủy mãnh thú, căn bản đụng vào không được, chỉ có tính tâm tu luyện đạo quyết, thành tựu bất diệt pháp thân nguyên thần, mới là tu hành chính độ. Thích Trạch lại không phải như thế nhìn, Phật môn đạo gia đều có vận dụng hương hỏa nguyện lực chi pháp môn, liền ngay cả kiếp trước bên trong Phật môn, Thiện Nam tín nữ triều bái Phật Bồ Tát tượng thánh, cũng có mỹ hảo tin nguyện ký thác, có thể nói nguyện lực vô tận, chẳng lẽ Phật môn đạo gia cũng là tà ma ngoại đạo không thành? Trong đó tất có nguyên do, lại hoặc là có cái gì ngự sử nguyện lực tinh diệu pháp môn, chưa từng truyền lưu ở bên ngoài. Thích Trạch tính toán một lát, hương hỏa nguyện lực bên trong có vô cùng ảo diệu, cũng không muốn truy tìm bí mật trong đó, dù sao tu đạo khai ngộ, vẫn là lấy cố gắng từ ngộ là bản, từ sang mới có thể sang hắn, đây là vạn cổ không đổi lý lẽ, dù có nguyện lực quân thân, cũng chỉ làm không thấy. Ngay tại hắn muốn lúc tu luyện, bên hai bỗng nhiên vang lên từng tiếng cầu khẩn thanh âm, như trên biển triều sinh, càng lúc càng là hùng vĩ, càng về sau cơ hồ tràn ngập hắn toàn bộ não cung. Thích Trạch giật mình, tuy hoảng bất loạn, mắt thấy cầu khẩn thanh âm càng lúc càng vang, thiền công phát động, cẩn thủ thiền tâm tại linh đài phía trên, không lệnh tán loạn, lấy gần như tam thiền chi định lực thu nhiếp tán loạn tâm lực, cố gắng duy trì nguyên thần thanh minh. Tại hắn trong thai vậy chúc đạo thanh âm có thể nói tràn ngập thiên địa, lại không chứa ác ý chút nào, ngược lại như là từ mẫu triệu hoán, làm lòng người sinh ấm áp. Âm thần phía trên lại có rất nhiều sợi tơ trống rỗng mà đến, một chút lay động đã quấn quanh trên đó. Trong lúc nhất thời, âm thần tựa như một đầu xuân tằm mua dây buộc mình, bị từng cái nguyện lực sợi tơ liên lụy, không được thoát ra. Chẳng qua những cái kia tin nguyện sợi tơ cũng không phải là bảng môn tà đạo, quấn quanh âm thần phía trên, Thích Trạch chỉ cảm thấy suy nghĩ càng ngày càng là rõ ràng. Một viên linh minh tiền tâm hoạt bát bát, giống như một viên xá lợi tử, chỉ sáng rực, tròn trung trụ, tròn trịa không tì vết, đặc trư viên mãn. Thích Trạch tu thành nhị thiền thời điểm, từng có bực này kinh nghiệm, lúc đó chính là tâm ma quấy phá, hiện chư Phật nói pháp chi tướng, dẫn nó tâm vào kỳ cảnh, may mắn bình yên vượt qua. Giờ phút này gặp lại, há chịu lật tuyển trong mương. Thiền tâm càng là hòa hợp, Thích Trạch liền càng là dè chừng sợ hãi, bảo vệ chặt trái tim, không lệnh phát tung. Nào có thể đoán được kể từ đó, vừa lúc hoàn toàn ngược lại, vốn là một trận đại tạo hóa, bị hắn tưởng lầm là ma cảnh tới người, cách trái ngược, bên này nguyên thần thanh minh, thiền tâm linh động, bên kia lại khóa chặt nội tâm, nơm nớp lo sợ, lo trước lo sau, nói như thế tâm thiền tâm vặn vẹo không chừng, chính niệm không dậy nổi, ngược lại dễ chịu ma nhiễu, từ hãm ma cảnh. Cái này cũng trách không được Thích Trạch, hắn chưa hề đã biết hương hỏa nguyện lực, cũng chưa thấy người khác tu luyện đạo này, lại càng không biết luyện hóa chi pháp, chỉ nghe Tả Khâu Minh cùng Đức Thanh đạo nhân các loại nói như vậy, coi là hương hỏa nguyện lực là hồng thủy mãnh thú, chỉ có ngăn cản, không thể tiếp nhận, mới tạo thành cục diện như vậy. Như vậy đạo tâm tiền tâm vặn vẹo không chừng, chính là nguyên thần nhập ma chi tướng, sau một khắc trùng điệp ma cảnh ma nhiễu mới có thể chân chính giáng lâm, một khi nguyên thần lâm vào, khống chế không được một thân Phật quang chân khí, liền muốn chân khí nghịch sông, tẩu hỏa mà chết. Đúng lúc này, đèn lồng cổ phía trên kia như đậu kim diễm đột nhiên quang hoa đại phóng. Kim diễm phía trên lại nặng nặng Phật lửa thiêu đốt, đem trong phòng chiếu như ban ngày, Phật hỏa chi thế dù lớn, nhưng cũng không có khô nóng cảm giác, Phật lửa cùng một chỗ, hư không bên trong liền có tụng kinh thanh âm ở nghe. Phật lửa thiêu đốt hư không, tựa hồ đem hư không đốt ra một cái lỗ nhỏ, dẫn dắt đến Thích Trạch âm thần phía trên từng cái dây nhỏ nhau nhau như bay ngang ném lửa, nhìn trời đánh tới. Kia Phật lửa kim diễm tuy nhỏ, đối với niệm lực sợi tơ lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy tiếp nhận, chỉ một lúc sau, cuốn quanh tại âm thần phía trên sợi tơ đã 10 đi 8, 9, ngàn vạn sợi tơ tại Phật lửa kim diễm bên trong ngưng kết dây dưa trở thành một đoàn nhỏ đầy rối. Niệm lực sợi tơ chưa đi tận, Thích Trạch âm thần đã áp lực giảm nhiều, có Phật lửa kim diễm trợ rút, cuối cùng vượt qua cái này nhất trọng nan quan, miễn đi nhập ma tẩu hỏa chi ách. Thích Trạch nguyên thần khôi phục mấy phần thanh minh, vội vàng điều khiển âm thần trở về Nê Hoàn cung trong, nghĩ cùng mới suýt nữa vào tại ma cảnh sự tình, cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn Phật đạo kiêm tu, đã từ từ biết nguyên thần cùng âm thần chi khác nhau, âm thần ở bên ngoài, nguyên thần ở bên trong. Đạo gia lời nói nguyên thần người, chính là một điểm tiên thiên linh quang chỗ tụ, vì hữu tình chúng sinh sở độc hữu, tiên thiên mà sinh, linh triệt tươi sáng, chất chứa tiên thiên hết thảy diệu pháp, vì hữu tình chúng sinh chỗ siêu phàm thoát tục chi nương tựa. Nguyên thần người, tại Phật gia mà nói, chính là vô thượng chân như Phật tính, tựa như Phật kinh lời nói, chúng sinh đều có Phật tính, học nghề lực ta chấp dấu kín, tại trong luân hồi xuất nhập vô tận, điên đảo rối loạn, không thể chứng được. Mà âm thần người chính là nguyên thần ánh sáng tụ lại ngày mai nguyên khí mà thành, thí dụ như quần áo, dù tùy thời có thể thoát đổi, lại là chống lạnh sưởi ấm không có chỗ thứ hai, tùy tiện cách chi không được. Nguyên thần âm thần trở về vị trí cũ não cung bên trong, Thích Trạch lúc này mới thở một hơi, có chút yên tâm, quay đầu thấy Phật lửa kim diễm vẫn tại luyện hóa kia một đoàn đầy rối cũng giống như hương hỏa nguyện lực, cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian.